mỉm miệng cười, hăm bốn giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Thức dậy mỉm miệng cười, hăm bốn giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Mở cửa nhìn pháp thân, đời màu nhiệm không cùng, lòng dặn lòng tỉnh thức, dòng nước tâm trong ngân. Mở cửa nhìn pháp thân, đời màu nhiệm không cùng, lòng dặn lòng tỉnh thức, dòng nước tâm trong ngân.
Chưa có ai có ý gì thì tôi cũng có một cái vấn đề này để nêu ra để đàm luận với quý Phật tử. Nhiều khi chúng ta có thể là chưa có tin thật sâu về nhân quả, cho nên chúng ta cũng còn có những vấn đề nó bất an. Tôi thì tôi nghĩ rằng là chỉ cần chúng ta tin thật sâu nhân quả thì tâm ta rất là an ổn. Chúng ta tin thật sâu về nhân quả đó, thì về phần nhân chúng ta sẽ chọn lọc để chỉ thực hiện những cái điều nào mà gọi là điều lành qua thân khẩu ý của mình. Về phần quả thì chúng ta biết rằng khi chúng ta gặp bất cứ một điều gì, đó là điều tốt hay điều xấu, Cái điều này là một kết quả, nó tương xứng với một cái nhân mà chúng ta đã gieo. Nếu chúng ta gặp một điều tốt đẹp thì đó là tương xứng với nhân lành ta đã gieo. Nếu chúng ta gặp một điều không có tốt, điều xấu, điều đó là một cái điều mà theo quan điểm bình thường đó là một sự đau khổ, bất hạnh, thì ta biết rằng đây là kết quả của một cái điều bất thiện nào đó mà chúng ta đã thực hiện trong quá khứ. Chính xác, chứ không có nói không biết làm sao tôi làm gì tôi bị cái này, làm gì thì không biết, nhưng mà cái này nó tương xứng với cái điều mà ta gieo. Chính xác như vậy. Nếu chúng ta hiểu được cái gì thì với lại chúng ta hiểu thêm cái này nữa, là khi mà cái nhân á, chúng ta thực hiện á, rồi có một cái quá trình thời gian, có những yếu tố như nó tác động vô, và cho đến khi mà gọi là nhân duyên hội ngộ thời, tức là cái thời điểm mà cái quả nó chín mùi nó trổ ra đó, thì lúc bấy giờ không bao giờ chúng ta thánh hỏi, không bao giờ chúng ta thánh hỏi. Mà lúc bấy giờ đó, dù cho Phật lực cũng không có thể làm thay đổi khác. Tôi cũng thường hay nói về cái câu chuyện của dòng Quan Tập Thích Ca, làm cho tôi cũng suy nghĩ rất là nhiều đó. Và tới cái mức độ đó thì thôi, Phật cũng không cứu gì được hết. Bởi vì sao? Nó tới thời điểm nó trổ quả rồi. Thì cái điều đó chúng ta né tránh không được thì chúng ta cứ chấp nhận thôi. Và có một cái điều nữa tôi suy nghĩ thế này nha. Cái nào mà nếu mà chúng ta lo không được thì thôi, tôi dẹp qua bên. Thí dụ như mình có việc tới chuyện rồi, mình vô bệnh viện. Vô bệnh viện thì cái nào mình lo được, tôi có hai cái này nè, gọi là một cái lo toan với một cái lo rộng. Cái lo toan với cái lo rộng. Cái nào mà mình lo toan được thì mình lo. Thí dụ như do đó này, uống thuốc nè, rồi đi tìm bác sĩ tốt nhất nè, có thể theo cái khả năng của mình tìm một cái bệnh viện tốt nhất nè, rồi xong để cho anh ta lo. Mình cũng đâu có biết gì y học đâu, người ta nói gì mình nghe đấy, rồi yên tâm nằm đó. Còn cái chuyện mà mình có được mạnh hay không, mình lo được không? Mình có được mạnh sớm hay trễ, mình lo được không? Cái này được không? Không, thôi tôi không nghĩ tâm. Thành ra có những cái điều mà nếu mà tôi suy nghĩ là tôi không lo được rồi là nhất định tôi không nghĩ tâm, dẹp quan bên. Vì cái đó thuộc về gì? Gọi là lo rầu. Tôi kể cho quý Phật tử nghe một câu chuyện như thế này. Có hai cái ông nông dân làm ruộng. Tại Việt Nam thì tôi thí dụ nó cái ruộng đồng, mà bên đây chắc thí dụ này nó không phải hợp lắm. Nhưng mà giờ nhất thời chưa gặp một cái thí dụ nào khác, tôi thí dụ này. Có hai ông nông dân, ông làm ruộng. Hai miếng đất kề bên nhau, sát bên. Mà quý Phật tử biết rằng là ở đây không biết là đó có ai làm ruộng không biết, hoặc là có hiểu biết gì để làm ruộng không? Chắc ít ai biết không? Cái làm ruộng mà tới cái mùa lúa hè thu đó, mà nếu ở trong cái thời điểm mà gọi là nó trổ đồng đồng, lúa nó trổ đồng đồng, tức là nó bắt đầu có những cái hình thành những cái hạt, thì buổi tối nó thường thường ta nói lúc bây giờ nó hé cái vỏ ra để nó ngậm xương. Và sau một cái thời gian ngậm xương như vậy đó thì nó sẽ có cái chất sữa ở trong đó, và lúc bây giờ nó từ từ nó nặng cái nó sẽ cong xuống, người ta gọi là cong trái me. Rồi với thời gian thì nó sẽ vàng cái đó đi thì nó chín. Đó là cái quy trình của nó vậy. Nhưng mà khi cái thời điểm mà nó mở cái vỏ ra để nó hứng xương đó, cái thời điểm đó nếu mà gặp thời tiết gọi là mưa đêm, bằng ngày thì không nói, vì gì bằng ngày thì nó không có mở ra, bằng đêm á nó mở ra. Mà như vậy khi mà gặp mưa đêm á thì những cái giọt mưa nó vô trong đó thì nó không ngậm sữa được, và lúa nó sẽ thấp. Tức là lúc giờ không ngậm sữa được thì nó không trái me, không có nặng xuống. Và người ta gọi cái danh từ ở nhà nông, ta gọi là nó bắn máy bay, cứ dựng đứng sững như ngoài, bị nó đâu có nặng đâu. Và như vậy thì đó là những cái hạt lúa lép, và cái đó là người ta thấp. Tôi tự có biết cái vụ đó không? Cái thời điểm đó là thời điểm là rất là nguy hiểm. Cho nên cái mùa đông xuân không có mưa đó thì cái mùa đó thường hay rất là trúng. Mà mùa hè thu mà có mưa đêm, mà mưa đêm chỉ trong thời gian đó thôi. Nếu mà nó ngập sữa nó không tới me rồi thì mưa gì mưa, không ăn thua gì hết. Chỉ có một cái giai đoạn trong vòng một tuần hay gì đó thì nó hé ra cái thời gian đó rồi, rồi nó ngậm sữa xong rồi nó cong xuống, nó nặng xuống, thì lúc đó từ đó thì sao, mưa không sao hết trơn. Thì bây giờ tôi nói tới cái thời điểm quan trọng vậy. Bây giờ khi mà nó ở nhà thì mấy người nông dân người ta biết rằng là lúa mình gieo vào cái ngày nào, rồi tới cái ngày nào là tới cái giai đoạn nó hé ra để nó ngậm sữa là người ta biết hết rồi. Đấy. Bây giờ tới cái giai đoạn này, cái tối hôm nay cái mưa nghe lộp độp trên mái là bắt đầu rầu rồi đó. Rầu. Thì bây giờ có hai cái ông nông dân. Một ông thì trời ơi, mấy vị trẻ ơi, chết nữa rồi, mưa tới nữa rồi. Cái điều này là thất nữa rồi, mùa này tao tính hy vọng nó đỡ cái gặp cái trận mưa này thì thôi rồi cái mùa này gãy như tiêu rồi đó. Ba cái vụ nợ nần này à, chắc là khó trả người ta rồi đó, dân dân đủ thứ chuyện rồi. Cái ông chắc lưỡi hít thà rồi, cũng đi tới đi lui dậm chân dậm cẳng, và nếu mà có lên giường thì cũng lăn qua lộn lại. Nói vậy đó thì không phải riêng cá nhân của ông mà vợ của ông cũng rầu lây, mấy đứa con chắc cũng ngủ không được luôn. Mà cái chuyện đó thì bởi vì nó sẽ kéo dài tới cuối mùa, mà thành ra đâu phải là một ngày là xong đâu. Qua ngày sau ông nhớ tới cái vụ đó, ông cũng rầu rồi, rầu nữa thì ông cũng là đi tới đi lui cũng ngủ ghê gì không được. Như vậy thì cái không khí sầu thảm nó liên hệ tới cả nhà của ông luôn. Rồi đó là ông thứ nhất. Còn ông thứ hai thì ông suy nghĩ thế này: mưa tới rồi, điều này thì ngay cái thời điểm này là thời điểm đó. Thật bây giờ mà nếu mà có một cái cách nào đó là mình có một cái tấm cao su hoặc là một tấm bạc nào đó mà mình che cái nắm ruộng của mình thì mình cũng làm. Nhưng mà hồi đó giờ làm ruộng đâu có ai che vụ đó đâu, bởi vì cả mấy ngàn trước mà đâu có ai mà che nổi đâu. Thành ra làm ruộng hồi đó giờ gặp trường hợp này thì phải chịu thôi, không có cách nào khác. Suy nghĩ kỹ coi có cách nào không, thấy thì cũng vô phương. Thôi nếu không có cách thì thôi ngủ. Rồi thì ông đem vô ngủ thẳng cẳng. Chỉ nhiên tôi nói như vậy theo cái trình tự vậy, tức là ông ngủ mà khi mà ông đã suy nghĩ là hết cách rồi. Rồi ông ngủ. Rồi ông cũng không lo buồn gì hết, tại nó vậy rồi. Thôi trời cho nhiêu ăn nhiêu. Đó là cái quan niệm và cũng là rất là bình an của một số nông dân nha. Bây giờ một tháng sau tới mùa, thường thường là tháng sau là tới mùa vụ gặt đó. Thì bây giờ quý vị tự suy nghĩ cho kỹ nha, tôi hỏi trả lời. Có phải vì cái ông thứ nhất mà ông là lo lắng sầu buồn rồi dẫm chân dẫm cẳng nhăn mày nhíu mặt chắc lưỡi hít hài đó mà làm cho cả nhà cũng là khổ với ông? Có phải vì lý do, nhờ lý do đó mà ruộng của ông đỡ thất hơn ông kia không, hay cũng vậy? Cũng vậy phải không? Không có đỡ hơn phải không? Nghĩa là chắc lưỡi hít hài là không kết quả gì hết phải không? Rồi ngược lại ông kia, có phải vì cái chuyện mà ông suy nghĩ sau khi hết cách để làm rồi thì thôi, ông dẹp qua bên, ông ngủ, có phải vì cái tội mà ông ngủ vậy nè, ông không có lo gì hết nè, có phải vì lý do này mà ruộng của ông phải thất hơn ruộng của ông kia cho đáng đời? Có thất hơn không hay là cũng vậy? Cũng vậy. Phải vậy không? Quý thân tử thấy rõ. Nhưng mà tôi thấy hình như ông cũng vậy. Nghĩa là ý quý thân tử nó hai ông thì cũng vậy phải không? Phải không? Không, cái ông thứ nhất đó, ông đó không thể trúng hơn được, không thể đỡ thấp. Nhưng mà cái ông đó còn tệ một cái điều là có khi tốn tiền thuốc. Phải vậy không? Bởi vì đầu mùa lo lắng rồi vậy nên nhiều khi phát sinh bệnh chứ phải không đâu. Chứ không phải được mạnh giỏi như ông kia đâu. Như vậy thì chẳng những vấn đề không được cải thiện mà nó còn tệ hơn. Phải không? Tưởng tượng thấy phải không? Thì cái mà cái ông thứ nhất đó tôi gọi là lo rầu, và cái ông thứ hai đó gọi là lo toan. Gọi là lo toan, mà lo toan không được thì thôi nghĩ không có lo rầu. Đấy. Thì như vậy đó, tôi phân ra làm hai cái lo trong cuộc đời này. Nếu mà chúng ta sống á, mà đối với gia đình xã hội mà chúng ta không lo toan á là chúng ta sẽ thiếu trách nhiệm, có phải không? Không, nghe này quý Phật tử tập trung. Không lo toan á thì thiếu trách nhiệm. Nhưng mà quý Phật tử thấy cái lo rầu nó có lợi ích gì không? chẳng những gì nó có hại, phải không? Cho nên bây giờ từ đây về sau, quý Phật tử khi nào phát hiện mình trời rầu quá không biết làm sao giờ này, thì thôi dẹp cắt cái đó ra. Còn nếu mà mình suy nghĩ toan tính, coi coi mình sắp xếp công việc mình lo toan được cái gì đó thì mình lo. Còn nếu không á, mình bắt đầu lo rầu á, thì thôi cắt cái đó bỏ. Thì như vậy cuộc đời, cuộc sống chúng ta sẽ giảm bớt đi những cái sầu thảm vô ích. Cuộc sống ta sẽ nhẹ nhàng hơn, sẽ an lạc hơn. Nghĩa là lo toan thì được, đừng lo rầu. Thí dụ như lo toan là khi tôi vô nằm bệnh viện, lo toan tức là kiếm bác sĩ nào tốt, mình kiếm được, kiếm bệnh viện nào tốt, kiếm thuốc nào tốt, rồi chúng ta nằm đó yên tâm. Còn cái chuyện mà rầu quá, không biết chừng nào mình mạnh đây, không biết nữa, chừng nào mình xuất viện được đến nhiều nhà đến như thế nào, thì mấy cái đó ra khỏi, cắt, bỏ. Quý tử nhắm được không? Mấy quý tử từ đây gì? Quý tử xét lại cả trong quá trình vừa qua, mình có những cái suy nghĩ mà gọi là lo rầu, tức là lo mà không giải quyết gì được hết trơn, có không? Mà mình thấy rõ là cái đó không có lợi ích gì không? Thấy rõ không? Vậy mới muốn cắt nó đi được không? Rồi, cắt nó đi ra khỏi. Cho nên có một lần tôi đi mổ mắt. Tôi tự không biết cho tôi mắt này nó hư rồi. Mắt này coi như là nó không còn thấy gì hết. Tôi chỉ còn một mắt thôi. Cái mắt này là nó bị thoái hóa giọng mạc. Đầu tiên nó bị thoái hóa giọng mạc, tức là tôi thấy cái màng đen nó từ từ xuống. Sau này cái võng mạc nó bị bong. Rồi sau này nó cũng bị cường nữa. Cho nên cái ông bác sĩ ông mổ tôi ra xong, ông không có đặt lại thủy tinh thể. Ông nói của thầy đặt nó vô ích thầy ơi, vì nó bong giọng mạc rồi. Giọng mạc tức là gì? Là một cái màng thần kinh thị giác ở phía sau đáy mắt. Cái màng này nó bị bong ra ngoài rồi. Nhưng mà ông nói bong giọng mạc còn đỡ đó, của thầy nó khác. Vừa bong giọng mạc mà thoái hóa giọng mạc nữa. Vì thoái hóa tức là một trạng thái già cỗi. Nếu mà cái gì nó bệnh thì mình chữa được, mà cái già thì hết chữa. Cho nên thôi thầy chịu đi. Mà lúc trước sao mà tôi thấy đối với những vấn đề thuộc về tự thân, tôi thấy nó nhẹ nhàng. Đầu tiên tôi đi khám một cái bác sĩ, lúc đó tôi thấy cái màng đen nó bắt đầu từ trên này, giống như cái rèm ấy, bắt đầu từ trên này đó. Nhìn lên thì không thấy, nhìn xuống thì mới thấy. Lần lần cái màng đen nó xuống thấp. Nhìn xuống như này thì thấy, mà nhìn hơi liếc lên vậy là trên này hoàn toàn đen, giống như cái rèm nó buông xuống từ từ. Cho đến khi từ từ tôi say dậy, cái tôi đi khám, cái có một cái cô bác sĩ ở bệnh viện Tiền Giang ở Mỹ Tho, cái cổ nhỏ mắt để cho nó nở đồng tử ra, cái cổ soi vô đáy mắt, cổ soi vô, soi sát vô mắt vậy đó. Xong rồi cái cậu lấy ra, cái tôi hỏi sao bác sĩ, mắt tôi sao? Cái cổ không có trả lời gì, làm như cổ hơi nghiện chút nha. Cái cổ chậm rãi cổ trả lời này, mắt thầy bị thoái hóa giọng mạc. Cái lúc đó tôi không biết thoái hóa giọng mạc là sao. Tôi nói thoái hóa giọng mạc là sao có gì? Cái cổ, tôi thấy cổ trả lời thận trọng lắm nha. Chắc là cổ suy nghĩ rằng là cổ báo một cái tin, giống như một cái tin gì đó mà nó sẽ làm cho mình mất tinh thần. Cái cổ nói thoái hóa giọng mạc là có nghĩa là thầy chấp nhận xài con mắt bên kia thôi. Là vậy đó, cổ nói vậy đó. Mà cổ nói cũng ngập ngừng lắm nha, tôi cũng thấy cảm thông, sau này thấy cảm thông như cổ. Cái lúc đó quý thầy biết không, tôi thì thuộc về cái loại mà ít có chịu chăm sóc về mình đó. Cho nên tôi nói một lần đó, thuốc uống tôi mà thuốc nước đó nghe, là coi khỏi chứ tôi nghĩ uống đi. Mất quá là thuốc viêm tôi ở cái mộ thì uống, chứ còn rót ra rồi nghĩ cái nữa làm phá thì cái nào xong. Tôi làm lười biếng lắm. Và sữa em xuyên mà quý phụ tử cúng dường sữa bột, nói sư để trong cốc, rồi chuyện nào cần sư quấy xuống. Rồi mấy tháng cũng còn y nguyên cái hộp sữa. Nhưng mà nếu mà quý phụ tử mà đem sữa mà khuấy cho tôi đưa ăn ly thì tôi uống vậy đó. Là như vậy thì uống, chứ còn tôi đi khuấy mà tôi uống thì thôi, tôi nghĩ uống tốt đi, tốt nhất là nghĩ uống, tôi lười vô đó lắm. Cái tôi nghe nói như vậy đó thì tôi thấy là nhẹ. Là sao quý phụ tử biết không? Nếu mà nói là thoái hóa võng mạc là còn phải đi khám gì nữa, rồi đi chữa trị gì đó, thì đi mua toa thuốc rồi này cái đó, thì lúc đó thì tôi sẽ đi mua, mà tôi thấy vậy nó mất công rồi đó. Do đó thoái hóa võng mạc tức là chấp nhận xài con mắt bên kia, cái này khỏi có nói tới là tôi thấy nhẹ đó, tức là khỏi có lo gì nữa hết. Nó nếu nó không có chữa được thì thôi khỏi lo hết. Cái xong tôi về, tôi về cái mấy sư cũng là thuộc về bậc thầy đó, ở trung tâm xá, hỏi thì sao, đi khám rồi thì sao. Cái tôi trả lời nói, bác sĩ nói này thoái hóa võng mạc rồi. Người ta cũng không biết nữa, mấy sư đó, thoái hóa võng mạc là sao. Nó là kể như mình còn con thôi, còn con là kể như là bỏ rồi đó. Cái mấy sư, trời ơi, mấy sư thấy cũng nghiêm trọng lắm. Nó sao vậy? Nhiều khi bác sĩ Diễm Y Tho coi không tới. Bây giờ sư lên thành phố đi, trời cái chuyện này nó quan trọng lắm chứ. Lên thành phố đi, chừng nào mà ở trển là người ta xác nhận đồ đàng hoàng hết. Nhiều khi bác sĩ coi không có tới, nhiều khi bác sĩ là ở tỉnh mà. Thì tôi lên thành phố, nghe nói vậy tôi lên thành phố. Lên thành phố người ta cũng nói như vậy. Thậm chí cho đó mấy Phật tử thấy vậy cũng nóng ruột. Cái có những cái phái đoàn và y tế của bác sĩ ngoại quốc vô đó, để mà lâu lâu người ta làm từ thiện á, thì mấy cái nghe nói bác sĩ ngoại quốc thì người ta thường thường là người ta cũng giỏi lắm. Tôi đi lỡ cho người ta khám thêm nữa, và người ta cũng nói về thoái hóa võng mạc là kể như hết chữa. Bởi vì bệnh gì còn chữa chứ, nó già rồi, nó đâu còn chữa, thoái hóa rồi. Kệ thôi, tôi nghĩ rồi sau này nó bị cườm. Cái ông bác sĩ đó, ông cũng có tiếng lắm, Thái Thành Nam ở thành phố Hồ Chí Minh. Cái ông mổ tôi mà lúc đó ông làm ở bệnh viện Điện Biên Phủ là bệnh viện mắt đó, ông làm có tiếng lắm, nhưng mà ông chưa có một cái bệnh viện riêng như bây giờ. Hồi đó ông mới bắt đầu làm thôi, mà cái tay nghề của ông thì mọi người thì người ta công nhận ra rất là giỏi. Ông đi tu nghiệp quầy bóc rất là nhiều lần. Cái có một Phật tử là Từ Hiếu ở Bạc Liêu á, Phật tử nó cũng nhỏ, cái nó cũng kính mến tôi lắm. Cái nó nói thôi để con kiếm bác sĩ cho sư. Cái kiếm ông này xong rồi cái ông khám cho tôi xong, hẹn ngày mổ. Ngày mổ tới ngày, cái nó lấy xe nó đưa tôi đi đòi mổ. Thì quý Phật tử biết ông không có cái bệnh viện riêng của ông, không có cái phòng khám riêng, thì cái ekip mổ của ổng là của ổng, tất cả vật dụng đều của ổng hết. Nhưng mà ổng mượn một cái phòng khám của y tế quận 6, tức là cái chỗ mà gọi là công viên Văn Lang á, ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì cái đó là cái trạm y tế của quận 6, chứ không phải là một cái bệnh viện mắt. Đây, mượn cái phòng mổ thôi, rồi có cái đèn mổ, có giường rồi thì ông mổ thôi. Cái Từ Hiếu nó chở vô tới đó, thì nó cũng hẹn tới đó, chở tới đó cái nó thấy phòng mạch, thấy cái trung tâm y tế. Cái nó nói trời ơi sư ơi, sao cái bệnh viện này nó ẻ quá vậy nè. Nó tưởng đâu là cái bệnh viện phải hiện đại sao, bởi vì nó thì nó không quan tâm, nó lo. Mà nó thì cũng biết ông này là rất giỏi. Cái tôi thấy tội nghiệp, bởi vì nó lo vậy mà nó có tâm lo vậy. Cho nên không phải cái bệnh viện ẻ đâu con, cái đó là cái nghiệp của sư nó ẻ. Rồi tôi nói cho nó yên tâm như vậy, vì tôi rất là yên tâm, cho nên tôi nói bây giờ con đã làm hết tất cả những cái điều con có thể làm được rồi. Bây giờ con kiếm ông bác sĩ này là có tiếng đó, ông bác sĩ giỏi đó. Nhưng mà con biết bác sĩ giỏi với bác sĩ dở nó khác nhau thế nào. Bác sĩ giỏi đó, tức là một xem xác suất 100 cái trường hợp như vậy đó, ổng sẽ làm tốt chừng khoảng 90 mấy trường hợp, và ổng cũng phải để sót một số trường hợp nào đó, cuộc đời nó không có tuyệt đối. Còn bác sĩ dở tức là sao? Trong 100 trường hợp như vậy đó, người ta làm giỏi lắm là được 60 trường hợp, 70 trường hợp thôi. Còn cái vụ mà nó trục trặc nó là nó lớn hơn, tức là 30-40 trường hợp. Phải vậy không quý Phật tử? Bác sĩ giỏi, bác sĩ dở là như vậy thôi. Phải không? Đấy. Thành ra bây giờ khi mà con kiếm cho sư bác sĩ giỏi như vậy đó thì con an tâm. Nếu mà cái nghiệp của sư tốt á, thì sư rơi vào trong trường hợp 80% mà ổng tốt. Nhưng mà dù cho con kiếm cho sư bác sĩ giỏi đi nữa, mà cái nghiệp của sư ẻ đó, thì sư cũng rơi vào trong 10 hoặc là 20% mà ông này ông sẽ bị trục trặc trong cái việc bổ phận. Ngược lại, nếu mà có một người nào đó mà họ không có những cái phương tiện như con, là quen biết hỏi thăm đồ này cái nọ, thăm dò đồ này cái nọ hay gì đó, có họ sắn vô gặp bác sĩ dở. Nhưng mà nếu mà họ không có điều kiện để gặp bác sĩ giỏi mà họ gặp bác sĩ dở, nhưng mà nếu mà cái nghiệp của họ tốt thì họ cũng sẽ rơi vào trong trường hợp chỉ có hiếm hoi có 60 trường hợp tốt thôi. Nhưng mà họ rơi vào trường hợp này là họ vẫn tốt, gặp bác sĩ dở mà vẫn tốt như thường, tại vì cái nghiệp họ tốt. Còn mình gặp bác sĩ giỏi mà vẫn xấu như thường là tại vì cái nghiệp của mình nó hẹp. Cho nên con lo tới bác sĩ như vậy là tốt rồi đó, con yên tâm đi, cái phần còn lại là nghiệp nó quyết định. Nếu cái nghiệp của sư tốt thì nó sẽ rơi, nó dễ rơi vào trong 80-90% là tốt. Nếu mà cái nghiệp của sư nó ẹ thì con kiếm bác sĩ giỏi gì giỏi nó cũng sẽ rơi vào trong 10 trường hợp mà ông trục trặc. Thấy không, quý Phật tử mà suy nghĩ như vậy đó thì mình sẽ rất an tâm. Nếu mà mình rơi vào trong trường hợp trục trặc, mình cũng không có than thở, trời ơi, tôi đã kiếm ông bác sĩ này đã giỏi rồi đó mà cũng không khỏi ba cái vụ này nữa này, nghe không? Khỏi lo, vì cái đó là cái nghiệp mình ẹ rồi, nó sẽ tới rồi thì mình phải chấp nhận thôi. Mình than vậy nó cũng vậy thôi, không có gì hết. Cho nên là làm sao cho mình phải thực tế như đó, tức là nếu mà về để kịp quyết định, mà nghiệp quyết định rồi thì mình than nó cũng vậy thôi, mà mình chấp nhận nó cũng vậy. Quý Phật tử thấy giữa một người than với người chấp nhận, cái người nào thoải mái không? Nhưng mà chắc mình hay than, phải không? Mai mốt đừng có than nữa, mình chấp nhận thôi. Dĩ nhiên nãy giờ tôi nói như vậy không có nghĩa là mình sẵn đại vô cái người mà dở đâu. Mình cứ việc kiếm, kiếm cái người cho nó tốt đi, đó là thuộc về lo toan. Còn nếu mà nó gặp cái gì đi nữa thì khỏi có rầu, mình chấp nhận thôi. Thì đó, trong cuộc sống của chúng ta là vậy đó. Nhiều khi thí dụ như tôi nghĩ vậy đó, mai mốt chắc là tôi chưa biết tôi phải đối diện cái chết như thế nào, nhưng mà tôi quen rồi, quen cái chuyện mà nếu mình tính được thì tính không được là nghĩ tính rồi. Vì vậy quý Phật tử, ngay cả cái chết là quan trọng nhất của mình. Khi mà cái phước báo và thọ mạng của mình nó hết rồi, tới thời điểm mình chết rồi, rõ ràng là cái điều này quý Phật tử chắc cũng sẽ thấy thôi. Cái người đó tới lúc đó phải chết đó, thì ráng thêm chừng khoảng một buổi một giờ nữa được không? Mà họ nếu mà tới giờ đó họ mới chết, mà bây giờ họ muốn chết sớm một chút được không? Có nhiều người nằm hoài mà chết không được, phải không? Tức là họ muốn chết sớm không được, họ muốn sống thêm cũng không được. Vậy thì mình để cái ý mình vô đó làm chi, kệ nó, khi nào nó sống tới đâu nó sống. Bởi vì mình suy nghĩ tới nó, mình lo tới nó cũng không thay đổi gì được hết. Thay đổi thì đã có cái phước báo gì tạo bạn, mình quyết định rồi, tức là những cái nhân duyên của nó là quyết định rồi, cho nên khỏi phải nghĩ tới nó được. Vậy cho nó yên tâm, mai mốt chắc tôi dù đó chừng nào chết thì chết. Bởi vì mình nghĩ tới nó cũng không dài ra. Tôi thường thường tôi nói đùa với quý hữu tử đó, nếu mà sợ chết á, làm cho cái ông thần chết để ông cảm động, cái ông trì quẩn cho mình chút nữa, thì tôi sẽ đăng ký tôi sẽ sợ chết hạng nhất, làm có kết quả. Còn ở đây rõ ràng là không có kết quả gì hết, thôi mình sợ ông làm gì. Đó là một số những cái ý của tôi như vậy đó, tức là làm sao chúng ta chỉ có lo toan thôi nha, không lo rộng. Thế nào toan tính được thì cứ lo. Tự gây kiến gì không?
Dạ, Di Đà Phật, kính bạch sư. Đây cũng là đại diện cho cái ý kiến của tất cả huynh đệ có mặt hôm nay. Tại vì rằng đó là trong lòng tất cả quý huynh đệ, là nói chung là Phật tử, đã nghe qua, nghe kể lại một cái chuyện. Thí dụ như là ngày 30 Tết và đêm 30 Tết và đêm 30 của cuộc đời. Bây giờ họ chưa được nghe, họ cũng khao khát quá, họ cũng thỉnh sư Từ Bi triển khai thêm cái phần này một lần nữa. Và nhất là cái vấn đề được quay vào trong dĩa đó, để coi như là sau khi sư về bên nước nhà rồi đó, ở bên đây có còn lại một cái gì đó để mà Phật tử chúng con theo đó mà tu tập. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Thế theo cái sự tha thiết của quý Phật tử về vấn đề đó, để chúng ta có một cái tác ý sâu đậm, thì tôi cũng xin trình bày lại cái điều đó. Và đây là một cái điều rất là quan trọng, bởi vì nó sẽ quyết định không phải chỉ là một cuộc đời của chúng ta đây, mà nó là quyết định của cái tuổi luân hồi sinh tử từ vô lượng kiếp tới bây giờ. Nếu mà chúng ta có thể thành tựu được một cách tốt đẹp cái ngày 30 Tết của cuộc đời sắp tới đây, thì chúng ta có thể giải quyết được một cái vòng luân hồi sinh tử lang thang từ vô lượng kiếp tới bây giờ. Cái điều này rất là quan trọng, chứ không phải có ý nghĩa trong một cuộc đời đâu, nó dính liền luôn. Và sở dĩ mà tôi nghĩ tới điều này là tại vì luôn luôn tôi cũng nghĩ tới cái chuyện mà phải làm sao dẫn sanh giải thoát trong hiện đời. Mà cái điều kiện mà Đức Phật mà dạy chúng ta phải thực hiện cái điều kiện đó để được vãng sanh giải thoát đó, thì nó có trong hai cái kinh. Thứ nhất là cái kinh Phật Thuyết A Di Đà, là trong đó nó quý Phật tử có tụng rồi thì biết rằng Đức Phật nói là muốn được về cực lạc là phải nhất tâm bất loạn từ một ngày tới bảy ngày. Cái điều kiện này khi tôi đọc tới rồi tôi thấy mình cũng khó có dự phần trong này, khó có đạt được một trình độ là nhất tâm từ một ngày. Nhưng mà kinh Vô Lượng Thọ đó thì lại có cái điều kiện nhẹ hơn, tức là chúng ta chỉ thực hiện 10 niệm lúc lâm chung thôi. 10 niệm lúc lâm chung so với cái chuyện mà trong bình thời mình nhất tâm từ một ngày, thì tôi thấy 10 niệm lúc lâm chung tôi thấy có thể thực hiện được. Tuy nhiên nếu mà suy nghĩ cho nó sâu á, thì tôi thấy là cũng không phải dễ dàng mình ý lại để cho mình thực hiện 10 niệm. Bằng chứng là bây giờ nếu mà mới nói quý Phật tử, bây giờ đây nè, mình thực hiện 10 niệm thì chuyện nó không khó. Bởi vì cái tâm chúng ta rất là bình an. Nam mô A Di Đà Phật 1, Nam mô A Di Đà Phật 2, Nam mô A Di Đà Phật 3, vân vân. Nam mô A Di Đà Phật 8, Nam mô A Di Đà Phật 9, Nam mô A Di Đà Phật 10. Dễ dàng thôi. Bây giờ và ở đây thì chúng ta thực hiện không khó chút nào với cái tâm của mình. Nhưng mà cái trạng thái lúc lâm chung của chúng ta thì không phải như bây giờ. Cho nên chính vì vậy mà tôi nói đùa với Phật tử là 10 niệm bây giờ không có tính điểm, 10 niệm lúc lâm chung mới tính điểm, lúc đó mới tính thôi. Và như vậy thì chúng ta phải tìm hiểu coi lúc đó cái trạng thái tâm của chúng ta như thế nào, có những cái khó gì để chúng ta có thể chuẩn bị trước, chúng ta vượt qua những cái khó đó để chúng ta có thể thực hiện được 10 niệm. Ý tôi muốn nói là làm sao cho dù cho lúc bây giờ thân xác của chúng ta như thế nào, cái bệnh hoạn đau đớn như thế nào, nhưng mà làm sao cái tâm của mình đó mình giữ được bình an để mình có thể. Bởi vì sao? Niệm Phật thì nó do tâm thôi. Chúng ta không niệm ra tiếng được thì chúng ta tâm tâm niệm niệm cũng vẫn được, cũng có kết quả tính điểm được với Đức Phật A Di Đà, không cần phải là cao thân niệm. Cho nên cái tâm của mình mà gắn bó vô cái niệm đó là được rồi. Do đó mà tôi thấy có những cái khó khăn của cái giai đoạn lúc lâm chung. Thì cái đầu tiên tôi nêu ra đó là cái khó thứ nhất đó, tức là tôi suy nghĩ tới những cái giai đoạn đặc biệt trong cuộc đời của chúng ta, đó là cái ngày 30 Tết của một năm. Cái ngày 30 Tết một năm là một cái ngày mà chúng ta không có thanh thản được chút nào, không có nhàn rỗi được chút nào. Chúng ta rất là bận rộn, chúng ta rất là rộn ràng. Cho nên tôi cũng giả định, tôi nói là giả sử như bây giờ ở đây Quynh Tâm Tịnh mà cái ngày 30 Tết của năm nay mình mở ra một cái ngày cho quý Phật tử vô đây mình niệm Phật một ngày, chắc cũng không được mấy người, phải không? Lúc đó ông chừng mình nói trời, ông này ông hết chuyện rồi, sao ngày 30 Tết cũng tổ chức cũng tu ngày này mà ai rảnh đâu mà tu được, phải không? Thì đó là cái điều mà chúng ta thấy rằng là cái ngày 30 Tết của một năm thì rất là bận rộn. Đó là nhiều khi còn thêm nữa là nếu mà chúng ta thấy cái ngày tháng chạp á, là một cái tháng thiếu chẳng hạn, thì bây giờ không phải là không có ngày 30, không phải là 30 mùng 1 mà là 29 cái này, mất tiêu ngày 30 cái tới mùng 1 liền. Thì lúc bây giờ chúng ta thấy còn rối hơn nữa, tại vì chúng ta mất đi hẳn một ngày để mà giải quyết công việc. Mà một ngày ở tháng Giêng, tháng 2, tháng 3, tháng 4 thì ngày nó không có giá trị gì. Nhưng một ngày ngay tháng chạp nữa, mà một ngày cuối của tháng chạp nữa thì cái ngày này rất là quan trọng. Mà thiếu một ngày đó thì chúng ta cảm thấy rằng là cái công việc chúng ta nó càng rối hơn nữa. Do đó mà khó mà thanh thản để chúng ta niệm Phật. Đó là ngày 30 Tết một năm. Nhưng mà nếu mà chúng ta so với ngày 30 Tết của cuộc đời thì nó không phải đơn giản như ngày 30 Tết của một năm, mà nó còn rối nhiều hơn. Lý do là ngày 30 Tết của một năm thì công chuyện chỉ là của 12 tháng mà chúng ta phải giải quyết dứt điểm. Còn công việc của ngày 30 Tết của cuộc đời chúng ta thì không phải trong 12 tháng nữa, mà là của mấy chục năm, tức là nó mấy chục lần nhiều hơn cái 30 Tết của một năm. Đây, cho nên đây là một cái lý do thứ nhất mà chúng ta rối lại càng thêm rồi. Cái lý do thứ hai, tức là nhiều khi ngày 30 Tết của một năm chúng ta thấy giải quyết hết sức là hết khả năng rồi, nhưng mà giải quyết không xuể nữa, thì chúng ta bàn bạc với người nhà nó thôi. Cái nào nhắm giải quyết được thì giải quyết, cái này giải quyết được cho nó ra ngoài ngày tính sao. Nhưng mà ngày 30 Tết của cuộc đời thì không có dù ra ngoài ngày. Cho nên nếu mà rối quá thì bất quá thì chúng ta có một cái biện pháp là chúng ta để bớt một số việc ra ngoài ngày thì chúng ta sẽ đỡ rối hơn. Trong khi đó ngày 30 tết của cuộc đời thì không có cái ngoài ngày này để chúng ta để ra ngoài. Chúng ta nhất định phải giải quyết cho nó dứt điểm hết. Tất cả công việc bao nhiêu cũng vậy, phải giải quyết. Cho nên chính vì vậy mà cái lý do thứ hai làm cho chúng ta cảm thấy nó rối, càng thêm rối thêm nhiều hơn. Lý do thứ ba thì ngày 30 tết của một năm, quý Phật tử thấy chúng ta sẽ thấy nó đến một cách từ từ. Chúng ta có thể kiểm soát cái hành trình của nó được. Ví dụ như bữa nay mùng 1 tháng chạp rồi còn 29 ngày nữa, bữa nay rằm rồi còn 15 ngày nữa, bữa nay 23 tết rồi còn 7 ngày nữa, bữa nay 28 tết rồi còn 2 ngày nữa tới tết. Chúng ta thấy nó đến một cách từ từ để chúng ta có thể sắp xếp công việc một cách hợp lý và giải quyết cho nó ổn thỏa. Nhưng mà ngày 30 tết của cuộc đời thì quý Phật tử thấy nó không có đến từ từ như vậy, mà đùng một cái nó đến với mình liền. Cho nên chính vì cái điều này đã làm cho chúng ta nó rối hơn là ngày 30 tết của một năm rất là nhiều lần. Quý Phật tử thấy do đó mà khi mà chúng ta nguyện, con nguyện lâm chung biết ngày giờ trước, biết ngày giờ trước để cho chúng ta bớt cái rối. Chúng ta thấy là cái tiến trình nó đến một cách từ từ để chúng ta có thể sắp đặt công việc. Còn nếu mà chúng ta không biết ngày giờ trước đó, thì cái điều đó rất là rối. Mà tôi thì tới đây đó, thì tôi cũng thường hỏi quý Phật tử, mình nguyện với Đức Phật mà mình có nguyện thật lòng không? Nhiều khi chúng ta đọc một cái bài văn vậy đó cho nó thuộc lòng vậy thôi, chứ cái lòng của mình không đúng như vậy. Mà quý Phật tử biết rằng là cái kết quả cái lúc lâm chung của chúng ta đó không phải do những điều ta nói ra đâu, mà là do từ trong tâm của mình mới là quan trọng. Tôi có cái ví dụ vậy nè. Có cái người đó, xin lỗi nha, nếu có ai dính vô thì tôi xin lỗi trước, chắc cũng hơi lùn thôi nha. Cho nên mình đi guốc cao gót cho nó hơi cao một chút, mình kiếm cái nón đội cho nó hơi cao một chút, đặng cho nó coi cho nó được mà, em mình cũng mặc cảm. Nhưng mà quý Phật tử biết là khi mà vô khám sức khỏe, gọi là khám tổng quát á, thì mình khi mà đo độ cao của mình, có khi nào mình được đội nón mang guốc cao gót được không? À lê, gỡ ra hết, hộp cái nón xuống, đó bằng một cái kích thước bình thường của mình. Tức là cái kết quả của người ta là khám tổng quát thì cái số đo phải là một số đo thực sự, chứ không phải là nó cộng thêm ba cái nón nữa, nó cộng thêm ba cái cuốc cao gót nữa, có phải vậy không? Cái tôi nói cuốc cao gót với nón đó là cái lúc mà chúng ta sống trong cuộc đời này nè. Chúng ta có thể màu mè với mọi người, chúng ta có thể làm dáng với mọi người, nghĩa là tôi có thể tuyên bố là tôi tu tinh tấn lắm, vân vân, có thể như vậy. Nhưng mà giờ phút lâm chung chúng ta không xài cái đó được. Giờ phút lâm chung là cái giờ phút mà chúng ta phải đo bằng cái kích thước thực sự của cái công đức tu hành của mình, chứ không phải là cái kích thước mà ta màu mè với mọi người. Cái màu mè đó là không xài nha. Màu mè đó có thể mọi người ta bị hoa mắt, người ta bị ám thị để người ta cảm thấy mình cao thiệt. Thấy cũng cao chứ đâu có lùn gì đâu. Người ta có thể thấy, đối với thế gian người ta thấy. Nhưng mà khi mà lúc lâm chung á, thì chúng ta phải trở lại kích thước thực sự của công đức của mình. Cái điều này là một điều rất là quan trọng. Chứ không có, lúc đó không có xài màu mè gì được hết. Lúc đó cái nón không xài được, lúc đó cái đu gút cao gót cũng không xài được. Mà chúng ta xài bằng kích thước thực sự, kích thước thực sự của cái công đức tu hành. Cho nên chính cái điều đó đó. Và khi mà chúng ta phát cái tâm nguyện đó, phải là cái nguyện thực sự của mình, chứ không phải ta phát tâm nguyện để mọi người nói vậy mình cũng phải nói vậy, không phải đâu. Mai mốt nó theo phải cái khi mà lúc mà lâm chung của mình đó, thì nó sẽ trở lại chính thật sự trong tâm của mình. Cho nên tôi nói quý Phật tử, mình đã con nguyện lâm chung biết ngày giờ trước, nghĩa là mình nguyện, tức là mình mong muốn, con muốn rằng là ngài Phật gia hộ cho con để con tới lâm chung con biết ngày giờ trước, thân không bệnh khổ, tâm không tham biến, ý không điên đảo. Mình muốn biết trước vậy, đặng cho mình có thể sắp xếp công việc, chuẩn bị tinh thần hành trang rồi vốn liếng rồi. Nhưng mà mai bố coi chừng là nếu mà chúng ta nguyện thiệt á thì nó sẽ linh, mà nguyện dối á thì khó tội. Bây giờ thì ai cũng nguyện thiệt á, nhưng mà lúc đó, ví dụ như lúc đó thật sự nó linh, cái Đức Phật A Di Đà sẽ có cái, sẽ tạo cái điều kiện gì đó sẽ có một cái sự mà gọi là gia hộ xui khiến sao đó, có người báo cho mình biết. Còn 3 tháng nữa. Bây giờ nếu mà thật sự mà mình nguyện lâm chung biết ngày giờ trước, mà bây giờ nó y theo cái nguyện của mình, tức là người ta báo cho mình biết ngày giờ trước, thì mình phải làm sao? Nếu mà mình thật sự mình nguyện thì mình phải mừng. À, tôi nguyện đi đoàn tụ với gia đình mà bây giờ người ta báo tin là đi được rồi thì mình mừng chứ không lẽ mà nói tôi nguyện được đoàn tụ với gia đình tôi ở ngoài quốc mà người ta nói là được rồi, bây giờ được có visa rồi. Trời ơi, có visa rồi sao? Đâu có phải vậy sao? Cái đó thì đâu phải là mình muốn đi rồi, là mình muốn ở. Đấy, cho nên chính cái điều này mới là cái điều quan trọng của cái tâm mình. Quý Phật tử thấy hồi đó giờ mình cứ đọc dài dài tới vậy đó, nhưng mà thật sự như tâm mình có phải như vậy không? Mà Đức Phật A Di Đà và hay là cái kết quả được giảng sanh của mình là do tâm chứ không phải là do cái điều mình nói ra. Cho nên cái điều này rất là quan trọng nghe. Điều này quý Phật tử lưu ý nghe. Không có phải là mình nói nghe chơi được nghe. Đó là cái chuyện mà chúng ta nói về cái nguyện. Tức là mình biết ngày giờ trước. Tức là cái điều thứ ba khó khăn á, so với cái chuyện mà giữa ngày 30 Tết của cuộc đời và 30 Tết của một năm á, cái điều thứ ba khó khăn này là do chúng ta không biết trước được cái tiến trình của cái ngày cuối cuộc đời của mình, như là chúng ta có thể biết được ngày 30 Tết của một năm. 30 Tết của một năm thì chúng ta biết được rồi đó, và nó có thể nếu có rối thì nó cũng có rối chừng mực nào đó thôi. Còn khi mà 30 Tết cuộc đời mà chúng ta không biết trước được á, thì cái rối này lại càng thêm rối nữa. Cho nên đây là ba cái điều kiện, ba cái điều mà rất là rối. Trước đây thì tôi cũng nói có ba điều này thôi. Sau đó cái tôi khi mà nói tới nhiều lần cái này thì tôi suy nghĩ thêm cái nữa. Có một cái điều rối thứ tư. Điều này rất là quan trọng. Đó là cái ngày 30 Tết của một năm đó. Nếu mà chúng ta trải qua ngày 30 Tết một năm xong rồi đó, thì tất cả mọi sở hữu của chúng ta vẫn còn yên nguyên. Tức là nhà cửa chúng ta còn nè, học vị chúng ta còn nè, tài sản chúng ta còn nè, người thân chúng ta còn nè, tất cả đều còn hết. Nhưng mà ngày 30 Tết của cuộc đời thì khi mà ta trải qua cái ngày 30 Tết đó thì toàn bộ tất cả những sở hữu của chúng ta đều không còn hết, đều bị mất hết. Cho nên chính cái điều này làm cho chúng ta kinh hoàng, sợ hãi, khủng khiếp. Đây là cái điều khó mà chúng ta không thể dễ dàng như bây giờ có thể thực hiện được 10 niệm Nam Mô A Di Đà Phật 1, vân vân, Nam Mô A Di Đà Phật 10. Mà lúc đó chúng ta vô cùng sợ hãi. Vì sao? Sắp sửa mất hết rồi. Mất hết. Thì bây giờ đó là bốn cái điều mà ngày 30 Tết của cuộc đời rất là khó để chúng ta thực hiện được 10 niệm. Nếu mà chúng ta vượt qua được khó này thì cái kết quả giáng sanh sẽ nằm trong tay chúng ta. Bây giờ tôi thấy nếu mà vượt qua được cái này khó khăn này để mà tâm chúng ta được bình an á, thì rõ ràng giống như bây giờ vậy, chúng ta niệm 10 niệm không khó chút nào hết. Và làm sao vượt qua cái này? Nói về cái thứ nhất, cái thứ hai, tức là cái công việc nó nhiều và không để ra được ngoài ngày. Hai cái này tôi gặp chung mà. Công việc nó nhiều thì người ta biết rằng là chúng ta làm những cái chuyện gì. Bây giờ trong lúc mình đó thì tôi nói thêm cái này nữa, tức là bữa nay đã nói rồi thì nói luôn. Trong lúc chúng ta làm việc, chúng ta chỉ lo toan thôi, chúng ta đừng có lo rầu thì tâm nó an ổn. Cái nào lo toan được thì lo toan, cái nào lo rầu thì thôi đừng lo. Và chúng ta phải luôn luôn nghĩ tới cái chuyện lúc nào mình cũng sẵn sàng vô thường. Nếu mà chúng ta nghĩ trước như vậy thì cái điều này nó cũng giải quyết luôn cái điều thứ ba nữa, tức là không cần phải biết ngày giờ trước mà lúc nào chúng ta cũng sẵn sàng. Đó là cái mà chúng tôi đã có tự mình có cái thực nghiệm, rồi tự mình nghiệm ra. Là quý vị phải biết cái tịnh xá tôi cất đó, là năm nay là năm đúng ra tới tôi khởi công vào ngày nào quý ông tưởng không? Ngày 17 tháng 11 năm 2005, tức là cái ngày vía Đức Phật A Di Đà. Cho tới ngày 17 tháng 11 năm rồi là 5 năm rồi. Và bây giờ chúng ta bắt đầu qua năm 2011 là năm thứ 6. Và bây giờ thì hy vọng là trong năm nay tôi sẽ hoàn thiện được. Và quý Phật tử biết trải qua 6 năm như vậy đó, quý Phật tử thấy tôi cất lên hỏi hoài à, chừng nào rồi chứ, chừng nào rồi chứ, chừng nào sống, chừng nào sống. Tôi nghe hỏi riết rồi tôi nói chiều nay xong rồi đó. Đương nhiên thì người ta sẽ ngạc nhiên, mà tôi nói tôi xong từng ngày. cái công việc của ngày nào thì tôi xong ngày đấy thôi. Và tôi cũng chuẩn bị sẵn sàng, nếu mà tối đêm nay tôi bị đột quỵ, tôi bị nhồi máu, thì cái trách nhiệm của tôi đối với cái tịnh xá này là xong rồi. Tất cả những phần gian dở này thuộc về những người kế thừa về sau. Cho nên mà nếu mà chúng ta nghĩ vậy đó, chúng ta luôn luôn chuẩn bị cho mình sẵn như vậy đó, thì không có cái chuyện ngày 30 Tết nó rối cho mình có công việc gì nhiều. Bởi vì ngày 30 Tết rối là sao quý hợp tử biết không? Bên ai mình làm đây, mơi mình còn phải làm bao nhiêu kiện nữa, mốt mình phải làm bao nhiêu kiện nữa, rồi mới tới Tết. Còn cái này không, ngày nào tôi làm xong công chuyện của anh đấy, ngày mai còn sống tôi sẽ làm thêm công chuyện của ngày mai. Còn ngày mai, tối nay tôi ra đi thì công chuyện ngày mai người khác làm, công chuyện của tôi tối nay là xong. Thì quý Phật tử thấy cái kiểu như vậy đó, thì ngày 30 Tết của một năm cũng không rối, mà ngày 30 Tết của cuộc đời cũng không rối. Tại vì chúng ta không ôm thêm một số công việc của những ngày sau nữa, mà cái công việc của một nay thôi. Bữa nay chúng ta có công việc bữa nay thôi, xong công việc bữa nay coi như là dứt trách nhiệm của mình. Ngày mai chúng ta không còn trên cuộc đời này nữa, thì công việc đó của những người khác. Quý Phật tử mà nghĩ được như vậy đó, thì ngày 30 Tết của cuộc đời chúng ta cũng bình an, chúng ta niệm Phật được thôi. Không có gì phải cần tính, đâu có công việc gì nữa đâu. Công việc cứ đi kia của người ta, không phải của mình. Cho nên đúng ra chúng ta sở dĩ mà chúng ta bị trói buộc, bị buộc ràng là do mình không, chứ không ai trói mình hết. Quý Phật tử biết mình trói mình là do cái gì không? Do cái ý nghĩ có tôi mới được, không có tôi là không xong. Chính cái này nó trói mình vô cùng. Quý Phật tử phải thường nghĩ gì không? Trời ơi, trong nhà này mà không có tôi cái coi, chắc thì nhiều khi cơ quan cũng nghĩ đó. Trời ơi, trong nhà này có mình ổng coi, trời nó rối à, không có tôi coi. Đừng có nghĩ vậy, tôi nghĩ vậy nên thế này nè. Tôi luôn luôn tôi tự nói với mình nha, mà tôi nói với người ta thì cái chuyện đó có chuyện mất lòng đó. Quý Phật tử có nghe cái câu nói là có mợ thì chợ cũng đông, không mợ thì chợ người ta cũng nhớ hoài, chứ ta không có phải là người ta nghĩ đâu. Phải vậy không? Cho nên tôi luôn luôn tôi dắt tôi vậy nè. Nếu mà hôm nay tôi chết, ngày mai mặt trời vẫn mọc. Phải vậy không? Hay là ngày mai mặt trời trễ hơn chút? Không trễ đâu, nó mọc y nguyên như vậy thôi. Mà tôi nói như vậy có nghĩa là sao? Quý Phật tử tôi, mặt trời tức là cho tượng trưng ra sự bắt đầu một ngày. Như vậy thì tôi nói là bữa nay tôi chết đi thì ngày mai mặt trời vẫn mọc, có nghĩa là ngày mai này thế gian nó vẫn tiếp tục vận hành theo cái kiểu của nó. Mặt trời mọc, trái đất xoay, mọi vật, mọi công việc nó cũng diễn tiến. Tức là cái thế gian này nó cũng tiếp tục vận hành theo cái kiểu không có tôi. Chứ không phải vì không có tôi mà nó trở nên ảm đạm, nó trở nên bầu trời nó sẽ đen tối, không có. Đừng có nghĩ vậy tức là tự nhiên cái mình thấy mình quá quan trọng nha. Cho nên người nào mà thấy mình quan trọng chừng nào thì người đó sẽ nặng những cái gánh trách nhiệm, rồi tự mình trói buộc mình vô cuộc đời nhiều chừng đó. Mình sẽ tù túng chừng đó. Mình phải nghĩ rằng mình không có gì quan trọng đâu nghe. Mình nghĩ là nhẹ chừng nào thì mình sẽ cởi mở cho mình. Đừng có nghĩ là mình là quan trọng đối với mọi người. Có đâu. Mọi việc rồi nó sẽ trôi qua. Suy nghĩ cho kỹ đi. Quý Phật tử thấy, tôi thường hay nói mấy cái thí dụ như ông Bùi Văn Liêm đó, là cái ông mà chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 13 quận Phú Nhuận, mà ông đi quỷ lão miền Trung rồi ông bị đụng chết, rồi con ông có mấy đứa con. Ông là trò cột trụ đó, ông nghĩ rằng có thể ông nghĩ rằng là không có tôi gia đình này sẽ bi đát lắm, sẽ bế tắc lắm. Không đâu, trời, người ta vẫn có phước báo của người ta. Không có mặt mình thì người ta vẫn có tiếp tục, mỗi người có một cái trách nhiệm đối với cuộc đời và trách nhiệm đối với những cái nghiệp của mình, và đồng thời mỗi người có những cái phước báo riêng của họ. Cái điều đó chúng ta không can dự vô được đâu. Cái phước của họ họ hưởng à. Chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta đem lại cái phước cho họ. Phật cũng không có đem lại cái phước cho mình đâu. Mình phải tạo ra nhân phước mình mới có phước, cho Phật không có phe đảng như mình mà cho mình cái phước được. Mà Phật cũng không cho mình cái phước được thì đừng nói chi là tôi là cha của nó, tôi đem lại cái phước của nó. Trời, suy nghĩ vậy tức là chúng ta chưa có suy nghĩ được cái nhân quả đâu. Do cái phước của nó mà nó chiêu cảm, rồi tự nhiên mình phải lo, những người khác phải lo, rồi nó phải hưởng cái đó. Tất cả mọi người hưởng được hạnh phúc đều do cái phước của mình tạo ra. Tất cả mọi người chịu khổ đau đều do cái tội của mình tạo ra. Không ai có thể làm được cho ai. Vì vậy Đức Phật nói rằng điều ác tự mình làm ô nhiễm. Điều ác mình không làm, tự mình làm thanh tịnh. Thanh tịnh không thanh tịnh đều do tự chính mình, không ai thanh tịnh ai. Cho nên chính Đức Phật đã nói như vậy, thì bây giờ tất cả những cái phước mà mình hưởng là do mình đã tạo nhân. Tất cả khổ đau mà mình gánh chịu đều do mình tạo nhân, chứ không ai làm cho ai được hết. Đấy. Nếu mà mình hiểu như vậy đó thì mình không có ôm đờn những cái trách nhiệm, mình tự nhiên ra mình sẽ nhẹ đi. Chứ mình đừng có bao giờ nghĩ làm như vậy: trời ơi, không có tôi chắc con tôi nó khổ, không có tôi chắc vợ tôi nó khổ, không có tôi chắc chồng tôi khổ. Không có đâu, người ta có cái phước của người ta. Nếu mà quý Phật tử nào nghĩ được như vậy đó, mình mới giảm bớt đi những sự dây trói buộc, những cái gánh nặng trách nhiệm trong vai mình. Nói như vậy có nghĩa là sao? Nói như vậy không có nghĩa là bây giờ thôi vậy không phải hả? Vậy đâu kể, mà mọi người này không có lo cho ai hết. Nếu không lo được thì cứ không lo. Nhưng mà quý Phật tử biết rằng khi mà cái phước của người ta vậy đó, tự nhiên nó khiến cho mình phải lo cho người ta. Vậy đó, đó là cái phước của người ta. Còn khi nào mà cái phước nó hết rồi, nhiều khi quý Phật tử thấy con cái đến với cha mẹ mà Đức Phật dạy có bốn cái nhân duyên, hoặc là nó đến đòi nợ, hoặc đến trả nợ, hoặc nó đến đền ơn, nó đến báo oán. Đó là những cái nhân duyên mà nó giải thích tại sao có những cái tương quan giữa cha mẹ với con cái. Có những cái đứa nó tới đòi nợ, cái này hình như chưa nói đây hả? Mà có nói trong mấy băng rồi. Bởi vì nè, tôi nói đòi nợ và trả nợ đó thuộc về vấn đề vật chất, mà đền ơn và báo oán thuộc về vấn đề tinh thần. Con cái mà đến cha mẹ mà nó đòi nợ đó dễ biết lắm. Cái đó là do gì? Trong đời trước cha mẹ đó thiếu nó một món nợ nào, lúc bây giờ tương quan giữa hai người có thể đó là hai người bạn đối tác làm ăn hay gì đó. Nào bây giờ những cái người mà thuộc về cha mẹ đời này nè, mà lúc đó là bạn bè nhau hay suy thân gì đó, vay cho người kia một món nợ. Và đến khi người kia chết hoặc là mình chết chưa giải quyết món nợ đó xong. Và bây giờ cái người mà mang nợ đây nè sẽ sanh là đầu thai lên đây. Và cái người mà chủ nợ kia kìa, chủ nợ mà nếu mà buông xả nó thôi, có nhiều người đó, ví dụ như người ta thiếu nợ mình, cái thấy người ta chết, cái lời trước quan tài nó thôi nghe, tôi cho luôn, tôi không nghĩ thôi. Thì lúc đó nên như vậy đó quý Phật tử, tức là nên phát tâm như vậy, rất là cần thiết. Còn nếu mà bây giờ mình không bỏ được, trời ơi, thiếu nợ tôi, trời, tiền mộ nó mất không bao giờ không trả, vì chết rồi không trả, là tôi nhất định là trong bụng tôi cứ nhớ hoài nó là thiếu nợ tôi. Mà mình cũng có tức, tại sao mà không chịu trả cho mình trước khi chết, dây dưa tới chết mà không chịu trả nữa. Tức như vậy thì khi mà cái người thiếu nợ đó nó sanh đi đâu á, thì cái ông này ông chết sao hay gì đó, bị ông chết sao, hoặc là chết trước khi đòi, ông chết trước khi mà người này chưa trả được, thì ông sẽ chăm tới đó, tôi sẽ đầu thai vô làm con. Bắt đầu làm con rồi biết được từ phía sau, mình muốn cho nó trả nợ mình à, cho nên bắt đầu làm con rồi, cái nó khiến gì phải không, eo làm chi, tốn tiền thuốc chứ mạnh sang sẵn rồi lấy gì đòi. Rồi bắt đầu phải tốn tiền thuốc, rồi lớn lên đi học là bắt đầu phải đòi tiền, nó là xài phí này cái nọ đòi. Mà lúc bấy giờ nó mặc dù cha mẹ với cái người đó không có nhớ gì trong đời trước hết, nhưng mà do vì cái nghiệp nó chiêu cảm á, cho nên tự nhiên cha mẹ thương này lắm, đòi gì cho nấy à. Mấy thằng kia nó đòi nó không cho, chứ thằng này đòi nhất định cho đó. Đấy, thì cái này là thuộc về đòi nợ. Và nếu mà món nợ nhỏ đó thì lo cho nó tới dựng vợ gả chồng là thôi quề, mạnh ai đấy sống, thôi không đòi nữa. Nếu món nợ lớn đó, nó đòi hoài cho đến khi nào mà khánh tận tài sản, không biết là nó chịu ngừng chưa nữa. Đó là trường hợp con cái tới đòi nợ cha mẹ. Mà nó đòi nợ vậy đó, nếu mà nó xài á, thì nó nói trời ơi, mình mà xài á, nó không phải nó nghĩ nghe, mà nó cũng không biết nó là chủ nợ nữa, bởi vì qua một cái đời là quên hết rồi. Nhưng mà tự nhiên là nó muốn xài nhiều vậy à. Mà nếu mà nó xài không á, thì sao, đòi nợ đâu có bao nhiêu đâu, cho nên nó cờ bạc, nắm đòi cho nó nhiều. Nếu mà món nợ lớn là nó phải vậy đó, nắm nó đòi nó lẹ. Còn ngược lại những cái đứa con nào mà nó tới nó trả nợ đó, thì đời trước nó thiếu cha mẹ một món nợ nào đó, mà khi hai người chết đi nó chưa thanh toán được, mà trong lòng của nó vẫn nhớ hoài món nợ. Cho nên khi mà cha mẹ nó sanh nó đau, cái người đã sanh đau, cái người mà gọi là chủ nợ nó sanh đau, thì nó đầu thai nó lại. Mà khi mà nó đầu thai để mà nó trả nợ đó, do cái nghiệp yêu cảm, nó cũng không nhớ. Khi mà đầu thai lên rồi nó không nhớ món nợ, nhưng mà tự nhiên nó khiến đầu thai lên là nó mạnh sinh sản nha, không có tốn tiền thuốc may, không có gì hết. Mà đứa này là chăm chăm. Có nhiều người tôi thấy trong số anh em tôi cũng có người từ nhỏ là đã bắt đầu biết kiếm ra tiền nuôi gà cho nó đẻ nhỏ vậy đó, mà bắt đầu nuôi gà rồi làm ra tiền, tiền bao nhiêu là đưa hết, không có xài cái gì hết, cho cha mẹ hết. Lớn lên cũng vậy, chăm chăm làm, có tiền là đưa cha mẹ, có tiền là đưa cha mẹ, không dám xài riêng cho mình cái gì hết. Nhưng mà quý Phật tử biết hai trường hợp này đó, cha mẹ thương ai chứ không? Thương mấy phá của. Bởi vì sao vậy? Vừa thương mà vừa ngán nữa. Bởi vì nó thuộc về, nó thuộc về cái cốt tử của nó là chủ nợ mình. Cho nên vừa thương mà vừa ngán, nó đòi cái gì là cho cái đấy. Còn cái thằng mà nó lo cho mình nữa nè, thằng này là thuộc về con nợ của mình mà, thương nó gì, nó trả lỡ nợ vậy mà nó hơi chậm mà mình còn chưa có, chưa rầy nó nữa, mai cho nó, đừng nó thương nó, nó là thuộc về con nợ của mình. Cho nên chính vì đó mà mấy người lo cho cha mẹ là không, cha mẹ không thương, mà thương mấy người phá của không. Thì đó đó, cái đó, cái này không phải là mình tưởng tượng ra, mà Đức Phật dạy rằng do hai cái nhân duyên đó mà phải khiến cho cha mẹ phải đối xử như vậy. Đó là trường hợp đòi nợ với trả nợ nghe. Cái này thuộc về tiền của tài sản thôi. Còn một hai cái trường hợp nữa, tức là đền ơn với báo oán. Cái này thuộc về phạm vi tinh thần, nó không có liên quan tới vấn đề tiền bạc. Thì nếu mà đứa con nào mà nó cha mẹ đời trước nó làm cái gì mà nó oán giận, nó tức tối, làm gì nó oan ức cho nó gì đó em, là khi nó ôm cái lòng oán giận như vậy, thì khi mà cha mẹ nó đầu thai chỗ nào, bởi vì nhiều khi đời trước nó không phải là quan hệ cha mẹ, mà là quan hệ bạn bè láng giềng hàng xóm gì gì đây, nhưng mà làm cho nó hận cái đó, thì cái người làm hận đó đi đầu thai đâu, thì nó đầu thai ra làm con, bắt đầu từ nhỏ bắt đầu sao không phá của đâu, nhưng mà nói gì nó không nghe lời, làm cho tức, mình chọc tức hạ hải cho nó đã cái hận mà, rồi còn nữa tới đó mình chưa hả hơi, qua hàng xóm phá người ta, đặng cho người ta chửi cha chửi mẹ, thì đó mấy đứa nó không phá của mà nó làm vậy đó, tức là nó làm cho mình tức tối khổ sở, rồi phải đối với hàng xóm mình cũng phải khổ với người ta, nó phá tán đầu này, nó phá tán đầu kia. Mà quý Phật tử thấy còn đỡ, hồi thời phong kiến đó, khi mà món nợ, khi mà cái sự oán hận nó đến nó cao điểm đó, thì biết nó làm gì không, nó làm gì đâu mà nó trả quán biết không, làm phản triều đình. Chi vậy phải không? Sử Chu Di Tam Tập. Cái ghê vậy đó. Trời, tôi nghe nói tới cái đó, tôi nghĩ tới cái đó là tôi thấy trời này nó quán ghê gớm lắm. Nó quán để mà vì nó như vậy mà cả cái Tam Tập cũng phải chết với nó. Bảo quán ghê gớm lắm. Nhưng mà nó không có phá gì tiền của tài sản, phá cái đó không? Cái này gọi là báo quán. Còn nếu mà những đứa con nào nó tới nó đền ơn, thì trong quá khứ nhiều khi nó mang cái ân nghĩa nào đó, mà bây giờ nó phải đầu thai lên nó làm ơn. Mà khi đứa đào đơn thì sao? Còn nhỏ đó em, dĩ nhiên cái này không liên hệ đến tiền bạc, bắt đầu nó rất là ngoan ngoãn. Cha mẹ nói cái gì là nghe lời cái đấy, nghe lời cái đấy. Cha mẹ giải gì sao là nghe lời liền, nó không bao giờ cãi cha mẹ. Lớn lên biết không? Học hành bổ đạt. Có thể không có đem tiền của cha mẹ, nhiều khi cha mẹ cũng giàu rồi không cần đem của, nhưng mà nhờ cái đổ đạt của nó thành danh trong cuộc đời, nó làm những điều này, làm những điều thiện kia, cái ở xã hội rồi nó rạng danh, cho nên người ta trời ơi khen ngợi, gia đình nó có người con nó thiệt là xứng đáng là nghe. Thì nó không có đem tiền của lại, nhưng mà nó đem danh thơm tiếng tốt lại cho gia đình, đó là nó đền ơn. Như vậy thì cha mẹ với con cái đến với nhau á, là do bốn cái nhân duyên này, chỉ bốn nhân duyên này đó. Và khi mà hết nhân duyên, thí dụ như nợ nó đòi hết, mạnh đây để đi, quán nó trả hết, mạnh đây để đi, ơn nghĩa nó trả hết, mạnh đây để đi, nó sẽ tìm một cái mối khác mà nó có ràng buộc, thì nó sẽ tính toán được. Chúng sanh chúng ta là vậy đó. Đấy. Nhưng mà quý Phật tử thấy khi mà nghe nói tới cái đòi nợ đó nghe, tôi mới thấy cái này thấy dễ sợ. Tôi suy nghĩ tự nhiên tôi sợ. Đòi nợ thì có những cái món nợ lớn, món nợ nhỏ, nhưng mà tôi gọi là chủ nợ lớn. Chủ nợ lớn nó tới cái là dễ biết lắm, Quý Phật tử muốn biết sao dễ biết không? Thí dụ như là mình có được ba đứa con gái rồi, thì chủ nợ lớn nó sẽ tới, nó sẽ là một đứa con trai. Thí dụ như mình có ba bốn đứa con gái, bốn năm đứa con gái, thì chủ nợ lớn nó sẽ đến bằng một đứa con trai. Khi mình đẻ một loạt bốn năm đứa con gái rồi, bây giờ sanh được đứa con trai, mừng quá đấy, coi chừng chủ nợ lớn đó. Chủ nợ không phải chủ nợ thường, chủ nợ lớn đó. Còn nhiều khi mình có bốn năm đứa con trai thì bây giờ bị như nó chờ lợi như vậy nó mới đòi được. Bốn năm đứa con trai rồi thì bây giờ mình sanh được đứa con gái là bà chủ tới đó, bà chủ nợ lớn, bà chủ nợ lớn chứ không phải là nợ nhỏ, bà tới đó. Nhiều khi quý Phật tử thấy vậy là dễ biết đó. Bởi vì sao? Lúc đó nó đòi cái gì cũng được hết trơn. Lúc đó nó đòi là như ý đó nè. Không có còn từ chối, không có còn chần chờ gì nữa. Đó là chủ nợ lớn, nó tới như vậy. Thì cái nhân duyên mà chúng ta đến với nhau là như vậy thôi. Cho nên nếu mà hiểu về tất cả những nhân quả rồi đó, thì khi mà chúng ta ra đi đó, là đã xong một giai đoạn nhân quả. Dù như chúng ta níu kéo cũng níu kéo không được. Quý Phật tử biết bản thân mình muốn sống thêm cũng không được nè. Đừng nói chi tới mình lo cho cái người đó. Lúc mà mình hấp hối đó, quý Phật tử thấy mình cũng lo thân mình chưa có xong nữa, thì đừng nghĩ tới chuyện lo cho người khác. Cho nên thôi dẹp bỏ mấy cái vụ mà suy nghĩ tới con, suy nghĩ tới chồng, suy nghĩ tới vợ gì đi. Bản thân mình lúc này lo chưa xong. Phải không? Tôi nói vậy phải không? Khỏi tôi lo chứ ai được. Cho nên nhiều người đừng nói chi tới cái lúc đó. Tới lúc đó mà không lo được mà vẫn lo. Còn tôi nói cái lúc bình thời nè. Lúc bình thời chắc là mình nghĩ là mình lo được. Cho nên có nhiều người nói tôi: sư ơi sao nói dùm cho con cái đó, nói dùm cho nó giác ngộ rồi. Tôi nói hoài sao không được sư ơi. Thế tôi bên đây để tôi bạn này coi. Bây giờ nói nó không nghe lời phải không? Dĩ nhiên quý Phật tử nói nó không nghe lời. Tôi nói bây giờ khoan hãy nói tới nó. Bây giờ tôi nói tới mình nè. Bây giờ mình nói mình nè, cái thân này nó có nghe lời mình không? Tôi chỉ quay vô cái đó thôi à. Mà quý Phật tử tại không xét á, chứ xét thì thấy rõ. Quý Phật tử nè, tôi hỏi lại nghe, cái thân này nè nó có chịu nghe lời mình không? Sao quý không nghe lời? Nè tôi nghe lời nè, răm rắp rồi, giơ tay lên. Thấy không? Thả tay xuống. Nghe lời răm rắp. Đó là những cái chuyện, đúng ra thì tôi cũng nói vậy đó cho nó vui không? Tôi nói đúng ra mấy cái chuyện này là chuyện nhỏ thôi. Còn mấy cái chuyện quan trọng là, thí dụ như mình muốn cho nó đừng già, nó không nghe lời mình. Mình muốn cho cái thân này đừng bệnh, nó cũng không nghe lời mình. Mà cái điều quan trọng nhất cái này, quan trọng nhất, trọng đại nhất nè, mình muốn nó đừng chết, mình rất là sợ chết. Mình muốn cho nó đừng chết, nó có nghe lời mình không? Nó vẫn chết, nó chết à. Ông muốn cho tôi không chết, tôi vẫn chết như thường. Kệ ông. Ông muốn không muốn gì kệ ông. Tôi chết theo kiểu của tôi. Thì như vậy cái thân mình đã không nghe lời. Rồi mình ơi, nói gì chứ cái thân không nghe lời chứ mình làm chủ cái tâm được sư. Tôi nói chưa chắc. Mình làm chủ cái tâm có nghĩa là cái tâm của mình đương giận hết trước giận mình đây. Thôi nghỉ giận nha, không được giận. Nó nghe lời mình không? Chưa chắc nghe. Rồi chồng mình theo vợ bé, cái mình rầu túi ruột, cái mình dặn đừng có rầu nghe, bỏ qua đi. Nó nghe lời mình đâu? Cái tâm nó cũng đâu có nghe lời mình đâu. Tôi nói từ thân cho tới tâm nó đều nghe không có lời. Khi mà tôi phân tách vậy thì tôi nói: chị thì con nghĩ rằng đứa con mình nói nó nghe lời không? Trời ơi, ở đây mà mình còn giải quyết chưa xong, đừng có nói tới cái chuyện con, đừng có nói tới chuyện chồng. Thành ra mình đòi hỏi những cái chuyện mà giải quyết chuyện nhỏ không được. Mình nói sư ơi làm sao giải quyết giùm chuyện lớn. Giải quyết chuyện trong chưa được, sư nói sư ơi làm sao giải quyết giùm chuyện ngoài. Cái chuyện đó còn quá sức khả năng của mình. Thôi khoan nó nghĩ tới đó. Nói tay tay cái biểu tượng đi. Vậy rồi làm sao? Mình bỏ thí làm sao giờ? Không đâu. Bây giờ chúng ta có cách này để chúng ta yên tâm. Chúng ta thì tất cả mọi người chúng ta đang bận tâm tới cái này nè. Mà chính giờ bận tâm cái này mà cái giờ phút lâm chung của mình không ổn để mà mình niệm đây. Tức là có nhiều cái gánh nặng trách nhiệm trên vai của mình đó. Mình ôm đờm nhiều chuyện đó. Cái điều ôm đờm vô lý nhất là mình muốn con của mình hay mình muốn tất cả những người thân của mình phải làm sao đó nó sống, nó suy nghĩ, nó sinh hoạt theo cái ý của mình. Và đây là một cái điều mà rất là lầm lẫn. Đây là một cái điều mà chính mình làm cho cái tâm hồn mình nó bị trói buộc rất là nặng nề. Tại sao vậy? Mỗi người của chúng ta là một cái cá thể rất là độc lập. Bây giờ tôi thí dụ như nó, trời ơi sư ơi, nói bắt nó, nói nó hiểu nó như vậy nè, nó không chịu. Thí dụ như biểu nó, mà có phải biểu nó chuyện xấu đâu, biểu nó bắt chước cái đứa mà tốt nè, nó bạn bè nó nè, hay là ba con nè, bắt chước đó đi, sống như đó vậy đó, mà nó không chịu nghe, phải không? Mà thường thường phải quý Phật tử vậy không? Tức là có một cái mẫu nào đó, mình thấy có một đứa nào đó, mẫu nào mà gần gần trang lứa với nó, cái mình mới này, này, sống theo nó đó, bắt chước nó, trời ơi, giỏi như nó vậy, ngoan như nó vậy, hiền như nó vậy, mà phải vậy không chứ? Y đen, ai cũng bắt vậy. Nhưng mà bây giờ chính bản thân mình không có xét lại. Bây giờ mình như vậy mà bắt mình giỏi như cái chị A, chị B nào đó, mình giỏi được không? Mình hiền như chị C, chị D gì đó, mình hiền được không? Bắt mình như người ta là mình không chịu, mà mình lại bắt con mình giống như cái đứa bạn nó, bạn tốt. Trời ơi, sao mà nhiều khi nó bất công vô cùng vậy nữa. Ai bắt mình thì mình cũng không chịu, mà mình bắt nó, vô lý cho sức. Mà bắt không được thì sao? Thì khổ. Trời ơi, tôi bắt không được tôi khổ. Sư có cách nào không? Sư chỉ rồi nha. Tôi nói nhiều khi mình mong muốn những cái điều mà vượt quá khả năng của mình hết chứ, mà không được thì mình lại khổ. Cho nên tôi có câu chuyện gì nói vậy đó, quý Phật tử nói vậy mình bỏ tay sao? Thì có câu chuyện này để cho chúng ta an tâm. Đó là cái câu chuyện mà tôi cũng thường nói đây mấy lần rồi đó. Đó là câu chuyện của bà Mạnh Mẫu nuôi Mạnh Tử là một đứa con mồ côi cha từ hồi còn nhỏ, lúc mới 4-5 tuổi. Thì đứa trẻ nào 4-5 tuổi nó cũng hiếu động hay bắt chước. Cho nên lần đầu tiên cái nhà của bà Mạnh Mẫu này, bà ở gần cái chỗ có xốp đồ tể. Thì lúc bây giờ nó thấy mấy cái người làm heo này kia nọ đâm rồi heo nó kêu dãy dãy rồi kêu ép ép, thì nó cũng làm bộ giống như mấy người kia nó chơi nhà tròi vậy. Rồi nó làm bà Mạnh Mẫu thấy cái chuyện này nó không thiện, cho nên nó chỗ này không phải con mình ở, dời nhà qua chỗ khác. Và bởi vì tự biết là vì đứa con mà mình phải dời nhà thì đúng là một bà mẹ này hiếm có. Qua một cái lần sau bà ở gần cái chỗ nghĩa địa, cho nó thấy người ta khiêng vô người thân quan tài vô rồi, rồi cái tới chừng hạ quyệt xuống rồi có người đau buồn quá nhào xuống quyệt ôm rồi kêu khóc thê thảm thì cái đó cũng bắt trước làm vậy đó, cũng lăn ra kêu khóc rồi cái đó, kể lể tùm tùm đủ thứ chứ. Cái bà Mạnh Mẫu nói chỗ này cũng không phải con mà ở nữa. Lần thứ ba bà dời nhà lại tới một cái chỗ gần cái trường học, cái nó thấy mấy đứa nhỏ rồi cũng lễ độ, thưa thầy thưa cô em đi học này cái đòi vân vân, cái nó về nó bắt trước, thưa bé con đi học đi nha. Cái bà thấy cái đường chỗ này còn mình ở được, thì bà ở chỗ đó. Thì do cái nó tiếp xúc cái môi trường đó thì sau này Mạnh Tử trở nên một nhà thông thái hiền triết của Trung Quốc mà chúng ta biết. Thì tôi kể câu chuyện đó xong, ý tôi muốn nói như này này, cái môi trường á nó tác động vào con người rất là quan trọng, phải vậy không? Nếu mà bà không vào nhà này mơi mốt cái ông Mạnh Tử này trở thành ông đồ tể và không có gì khác. Đấy. Như vậy thì cái chuyện mà môi trường tác động với con người là chúng ta không thể phủ nhận được. Như vậy trước khi cái đứa con này nó đến với mình là lúc đó đời trước của nó cha mẹ nó là ai, nó ở trong cái môi trường như thế nào, mà không phải đời trước này mà đời trước nữa, rất là nhiều đời như vậy, nó ở trong cái môi trường đó là tốt hay xấu, có cái khuynh hướng ra sao, mình có biết được không? Biết không? Mình không biết. Và như vậy khi mà nó đến cuộc đời này với tất cả mình hiểu trong Phật pháp rồi thì nó có cái hàm tàng thức, tức là nó chứa tất cả những cái chủng tử đó. Chủng tử nào nó trổ ra đó, nó nhận quả rồi thì thôi, còn chủng tử này nó chưa nhận quả thì nó sẽ mang theo cuộc đời của nó, và lần lượt từ đây về sau nó lần lượt trổ ra qua trái đặng mà nó gặt hái. Chính bản thân của nó là chủng tử của nó, mình cũng như vậy thôi. Đối với mình trong vô lượng kiếp mình đã tạo nhiều cái nhân, tức là đã gieo trồng nhiều cái hạt giống chủng tử, mà cái chủng tử nào mà nó đã trổ ra qua trái rồi, mình đã gặt hái rồi thì thôi, còn chủng tử nào chưa trổ ra thì mình sẽ mang theo từ đời này qua đời kia, rồi lần lượt nó sẽ trổ, có cái trước có cái sau, trổ tới đâu mình phải gặt hái tới đó, mà trổ tới đâu thì nó phải tiêu cái nhân rồi đó. Còn cái nào chưa trổ ra thì cái nhân mình cũng mang theo ngoài. Thì như vậy những đứa con mình nó cũng vậy, nó cũng mang theo trong tâm hồn của nó Cái đó gọi là những cái hành trang trong tâm hồn của nó như vậy. Mà bây giờ nó đến với mình thì nó đã sẵn có những cái đó rồi. Những cái tính nó hay hung dữ hoặc là nó hiền lành, cái tính nó thông minh hay là nó ngu tối, cái tính nó lẹ làng hay là nó chậm lục, tất cả cái đó thì nó mang theo những chủng tử. Tới chừng phiên mình thì không sao, mình không cần biết cái khúc trước là gì. Tới đây ngắt ngang, từ đây về sau nghe y theo lời của tôi. Biểu như vậy làm sao được? Làm sao chúng ta có thể phủ nhận được quá khứ đó? Nó phải đem theo nó chứ. Mặc dù mình chấp nhận hay không chấp nhận, nó cũng sẽ là một phải hiển nhiên như vậy. Nó đều là mang theo nó hết. Cho nên sanh ra có đứa hiền, có đứa dữ, có đứa chậm, có đứa mau, có đứa thông minh, có đứa tối tăm. Tất cả đều là những cái di sản mà chính nó mang theo. Rồi bây giờ mình bắt làm sao? Nó phải theo cái chuẩn nào đó. Tức là phải xuất sắc, phải ngoan, phải hiền, phải giỏi giắn, phải thông minh. Làm sao được? Nó đâu phải là một cục đất sét hoàn toàn rồi mình muốn nắng đâu mà nắng, mà nó đem theo cái vốn liếng của nó rồi. Làm sao mình có thể phủ nhận, mình xóa đi cái vốn liếng của nó rồi mình vẽ lên cái mới như là một tấm bản chưa từng có một cái nét nào? Cái điều đó mình đòi không được. Quý Phật tử nghe tôi nói vậy đồng ý không? Rồi tôi nói vậy cái có những cái người mà đối diện với tôi mà hỏi thăm về cái chuyện mấy đứa con vậy đó, thấy sư nói thì cũng có lý đó. Nhưng mà bây giờ sao giờ? Bó tay là sao sư? Thấy là có bộ bó tay rồi. Tôi nói không đâu. Tôi nói vậy cho tôi cũng tích cực lắm chứ không phải bó tay. Tôi ví dụ thế này. Tôi có hai thao nước. Một cái thao nước này đó là nó đã hơi ngọt ngọt rồi. Mới nếm vô là nó muốn ngọt rồi. Tôi lấy thêm một giá đường nữa. Bỏ vô đây quậy. Quậy nó tan hết. Đi. Ngọt không? Ngọt không? Ngọt. Cái thao nước bên đây nó không ngọt chút nào cho nó mặn. Nó mặn. Tôi cũng lấy một giá đường của tôi để vô đây tôi quậy 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 nếm. Nó ngọt như bên đây không? Tại sao không ngọt như bên đây? Tôi đòi vậy đó có lý không? Đòi đó là đòi tâm bậy. Phải không? Mà chúng ta có đòi vậy không? Có. Rõ ràng rằng là đứa con của mình với đứa con của người kia đó, cái vốn liếng nó mang theo nó không có giống với nhau. Nhưng mà rõ ràng là mình nói trời ơi có người ta vậy đó, dạy còn thua tao đó, tao dạy còn kỹ hơn đó, mà tại sao mày không giỏi như kia vậy đó. Ý nói vậy nè, cái thao ở bên kia người ta để vô cái giá đường còn nhỏ hơn đó, tao để vô cái giá đường này còn lớn hơn nữa, mà tại sao mày không chịu ngọt như bên đây? Nhưng mà không, về đằng bên đây trước khi để vô cái giá đường nhỏ đó nó đã là ngọt rồi. Bây giờ mình để thêm thì tự nhiên nó phải ngọt thôi. Để thêm chút nữa nó cũng ngọt nữa. Nhưng mà bên đây thì nó đã mặn như vậy, mình để giá đường lớn hơn nó cũng bớt mặn là giỏi rồi đó. Làm sao nó ngọt như bên kia? Nhưng mà mình sao? Mình đòi hỏi nó phải ngọt như bên kia. Đó là những đòi hỏi vô lý. Và những đòi hỏi vô lý này làm cho chúng ta khổ. Cho nên tôi nói vậy nè, cái thao này nó có vị ngọt sẵn hay là có vị mặn sẵn, cái đó là vốn liếng của nó mang theo từ đời này qua đời khác, chúng ta không thể can thiệp được đâu. Bây giờ chúng ta có thể can thiệp được là chúng ta có bao nhiêu đường đó, chúng ta để hết nó vô. Chúng ta đừng có hà tiện, chúng ta đừng có để dành, chúng ta đừng có ngần ngại gì hết. Có bao nhiêu vốn liếng là để hết vô đó, quậy cho nó đều ra, rồi nó thành cái vị gì thì chúng ta chấp nhận cái vị đó. Cái tính tích cực mà tôi nói ở chỗ này nè, tích cực ở chỗ là tôi không có để dành. Tôi không có thể, thôi nó mặn về thôi để vô như không, thôi tôi không để. Không, phải để. Để này là gì? Cái ngọt đó tất cả là tượng trưng cho cái sự ngọt ngào của mình, tình thương của mình, sự giáo dục của mình. Tất cả cái điều đó chúng ta phải hỗ trợ cho nó với tất cả tấm lòng của mình, tất cả cái tình thương của chúng ta. Nhưng mà hỗ trợ hết rồi á, thì nó thành cái vị gì đó thì mình phải chịu vậy. Chứ đừng nói như vậy mà nó còn không chịu ngọt như tôi nữa, tôi khổ quá. Thì tự mình khổ chứ sao vậy? Mình đâu có đòi khác hơn được, nó phải vậy thôi. Cái điều quan trọng nhất là mình đã hết lòng hết sức chưa. Mình hết lòng hết sức rồi thì mình chấp nhận đó. Cho nên tôi nói không bó tay là vậy đó. Chúng ta không bó tay, chúng ta làm hết đi. Nhưng mà làm hết rồi chúng ta khổ. Cái khổ của chúng ta là chỗ nào? Làm hết xong rồi mà chúng ta vẫn đòi theo đúng cái chuẩn nào đó. Cho nên đừng có đặt cái chuẩn nào hết trơn. Cho nên trong cuộc đời tôi không có đặt cái chuẩn nào hết trơn. Nhiều khi quý Phật tử hỏi, trời ơi sao sư cất lâu quá. Tôi thì bởi vì có nhân duyên bao nhiêu tôi làm bao nhiêu. Dĩ nhiên thì tôi cũng không có kiếm người này người kia, tôi ngỏ ý, tôi gợi ý, tôi vận động, vận gì đó. Tôi có bao nhiêu tôi làm bao nhiêu, và tôi nói trước rằng là nếu tôi hết tiền, tôi nghĩ là tôi sẵn sàng như vậy rồi. Cho nên cái điều đó đâu có gì đâu, tôi cũng làm hết sức tôi rồi. Nhưng mà tôi làm hết sức theo kiểu này chứ không ai làm hết sức lợi người này hỏi, lợi người kia hỏi. Tôi thấy tư cách người tu làm vậy sai sai với đạo. Cho nên tôi tất cả chuyện Phật Pháp là nhân duyên, tôi sẽ làm theo nhân duyên đó thôi. Có bao nhiêu tôi sẽ làm hết sức tôi. Rồi cái kết quả như thế nào tôi chấp nhận nó, chứ tôi không có đặt cái chuẩn trước. Cho nên tôi nói với quý Phật tử, nói sư, tôi đâu có hứa làm 2 năm rồi nào đâu. Tôi không có hứa cái đó. Mà tôi cũng không có hứa là tôi làm đầu nữa. Bởi vì sao? Bởi vì nhiều khi tối năm nay tôi đột quỵ là sao? Lúc đó nếu mà tôi hẹn trong lòng là tôi phải làm rồi, lúc đó đột quỵ đó, trời ơi chuyện là chưa xong hết, cái này làm sao bây giờ, chưa xong cái đó, tôi đi sao được. Cho nên tôi không có hứa là tôi làm xong, tôi chưa có cam kết hợp đồng với ai hết. Tôi chỉ làm theo nhân duyên, tôi có khả năng tới đâu, tôi có sức khỏe tới đâu, đời sống tôi tới đâu, tôi làm tới đó, tôi làm hết lòng tôi thôi. Thành ra quý Phật tử thấy công chuyện của tôi không phải ít đâu nha. Mỗi Phật mỗi mối quý Phật tử về thấy tình xá đó, đúng ra là lớn nhất của cái vùng miền Tây Nam Bộ đó. Tôi làm như vậy không phải để phô trương gì đâu, nhưng mà cái đó tại vì có cái địa thế là cái miếng đất đó nó lớn, cho nên tôi làm vậy để mai mốt ở trong giáo đoàn có lễ hội gì đó, có cái chỗ để về sử dụng là sử dụng chung trong giáo đoàn, chứ không phải đáp ứng yêu cầu của một cái quận đó. Đó là mỗi người có một cái tầm nhìn thôi. Nhưng mà tôi làm vậy với cái hòa bảo đó thì nó tới đâu thì nó tới. Tôi làm được không được tới đâu thì mai mốt có người khác người ta làm tiếp theo. Đó. Quý Phật tử thấy tuy công việc nó nhiều nhưng mà tôi cũng giống như một người cũng thông thả thôi. Cho nên nhiều khi tôi nói gì về tôi nó hơi nhiều quá, nhưng mà cái này để cho quý Phật tử cùng suy gẫm thì san sẻ thôi. Nhiều khi quý sư cũng ngạc nhiên, nghĩa là người ta thỉnh tôi đi ra Đà Nẵng giảng thì không từ chối nữa, thỉnh ra Hà Nội giảng cũng không từ chối nữa, trong khi đó công việc vẫn đều đặn ở nhà. Nhiều khi quý sư ngạc nhiên, trời ơi ở nhà mà còn làm mà nghỉ à, nó cũng làm bình thường rồi sao thông thả đi, cái bộ học vô sự kia. Tôi thấy làm chứ sao, thì mình sắp xếp cho người ta làm thì mình đi làm được thì làm. Nhiều khi như vậy đó, tức là tôi làm rồi nó buông xả cái tâm xuống, thành ra làm thì thoải mái, không có gì phải lo. Thành ra nếu mà quý Phật tử cái công, đúng ra nếu mà quý Phật tử nói về vấn đề đó, thì trách nhiệm của quý Phật tử ở trong gia đình với một cái chùa của tôi ở trong tỉnh xá, thì cả chùa nhiều chứ không chịu hơn nhiều lắm. Cái chuyện mà tôi phải quan hệ là đối với chúng sanh nhiều lắm. Nhưng mà quý Phật tử biết là nếu mình làm với cái tâm mà tùy duyên á, thì nó sẽ rất là nhẹ nhàng. Lúc nào mình cũng có thể buông xuống. Tối nay nếu mà tôi phải đột quỵ, ngày mai khỏi đi Adelaide. Rồi. Cái chuyện đó đâu có bắt buộc phải đi đâu. Nhân duyên đó thì đi thôi. Còn tối nay tôi chết tại đây thì khỏi cái kinh hoàng, khỏi cái khủng khiếp, khỏi cái gì, khỏi hoảng hốt gì. Thì tôi tịch đâu mà không tịch. Vấn đề quan trọng là chết thì thôi. Rồi bây giờ chết chỗ này, chết chỗ khác. Mà chết lúc này, chết lúc khác thì chuyện đó đâu phải ai tính được đâu. Vậy thì khỏi phải nghĩ tới chứ làm gì nó phiền. Đấy. Thành ra nếu mà nghĩ như vậy thì tâm hồn mình sẽ nhẹ. Mình chỉ có sống giờ nào mình làm cho đúng lời Phật dạy, ăn chay niệm Phật giùm tôi, hai chuyện thôi, đơn giản vậy thôi. Vậy à, không làm gì khác. Thì như vậy đó quý Phật tử thấy, nếu mà chuẩn bị được tâm như vậy đó, thì chúng ta lúc lâm chung, tôi hy vọng, tôi cũng chưa dám chắc đâu, tôi hy vọng là tâm lúc tôi cũng lúc đó cũng bình an thôi, tôi thực hiện được 10 niệm chắc không có. Bởi vì tôi không có sợ mất cái này, cũng sợ mất cái nọ. Tôi không sợ tôi bây giờ trở thành tai tắng, bây giờ chồng mất rồi, chợ mất rồi, con mất rồi, tài sản mất rồi, nhà cửa mất rồi, không có gì mất hết. Tôi không có gì hết thì sao không mất. Thì đó là cái khó thứ tư đó, trong cái việc mà lúc lâm chung. Nếu mà quý Phật tử thấy mình nhân duyên có, ví dụ như có cái nữa là trong cuộc đời này mình đến đây gặp một số những cái thân nhân, một số những quyến thuộc. Nếu sau cuộc đời này mình sanh cuộc đời mới, lúc đó mới bắt đầu chúng ta sẽ có một số quyến thuộc khác. Hồi đó tới giờ mỗi một cái đời sống như vậy ta thay đổi quyến thuộc rất là nhiều lần. Tại sao mình phải bám víu vào cái quyến thuộc hiện tại của mình? Trước khi chúng ta có cái quyến thuộc hiện tại, chúng ta cũng có những cái quyến thuộc của đời trước. Và chúng ta đã chết đi, bỏ thân, rồi chúng ta rời khỏi những quyến thuộc đời trước, chúng ta có được những quyến thuộc đời này. Và bây giờ khi mà chúng ta chết đi, rời những quyến thuộc đời này, thì sẽ có những quyến thuộc khác chờ chúng ta. Trời ơi, dồi dào, giàu có. tại sao mà bám víu cái chỗ này. Nhiều khi quý Phật tử đi Quỷ Lào với tôi, đi đi cái nọ, đi Đà Lạt, sư ơi cho con ở chung phòng với cái nhóm con là 4 người này. Trời ơi, nhiều khi tôi sắp phòng nó nhức đầu luôn. Tôi nói thêm một người mới cũng được, có sao, qua ở chung người mới thì mình có bạn mới thêm. Còn nếu mình ở mấy người cũ thì chơi vòng vòng mấy người bạn cũ không. Mà chính cái tâm như vậy đó, mơi mốt mình cứ bám riết vào trong những cái sẵn có của mình, bám riết vào trong cái thân quyến của mình. Tại sao mình không nghĩ rằng là cái thân quyến này chỉ là tạm trong đời này, đời trước mình có thân quyến khác mà mình cũng đã từ bỏ những thân quyến đó rồi, mình có thân quyến này. Rồi bây giờ mình qua khỏi một cái đời sau thì mình không có thân quyến này, mình sẽ gặp những thân quyến mới ngon lành đó. Ăn thua mình sống tốt thôi thì mình sẽ gặp những người tốt thôi. Như vậy tại sao mình bám vào cái cũ hoài, chứ mình sợ mất. Bám vào cái cũ thì mình sẽ sợ mất. Những thân quyến của mình nó sẽ tốt đẹp hơn. Nếu mình sống đẹp ở đây thì cái trang sau, tôi nói rằng là cái trang sau á, nếu mà trong cuộc đời này mình sống đẹp hết lòng đi, thì cái trang sau của mình sẽ có một cái khởi điểm còn nhiều khi ngon hơn cái trang vừa rồi của mình nữa. Nghĩa là cái quyến thuộc của chúng ta nhiều khi còn ngon hơn quyến thuộc này nữa. Rốt cuộc chúng ta bám víu vào cái cũ làm gì? Mà nói cùng nghe, nếu mà bám được á thì tôi cũng hoan hô, thôi cứ bám đi. Biết bám không được mà chúng ta vẫn bám để cho nó khổ, để cho nó rối, để cho nó sợ hãi kinh hoàng. Thành ra nếu mà người ta suy nghĩ trước những cái điều này thì đến lúc đó thôi, từ giả nha, tôi có quyến thuộc mới rồi. Là mình niệm Phật mình đi thôi. Nhưng mà lúc đó cũng, người nào trách mình đó thì thật sự là không hiểu đạo mới trách. Trời ơi, sao mà nghĩ tới quyến thuộc mới rồi mà bỏ quyến thuộc này? Thì mình sẽ trả lời, không bỏ cũng không được. Phải vậy không? Phải chi mà không bỏ mà được thì tôi sẽ không bỏ đâu. Nhưng mà bán được không? Bán cũng đâu có được đâu. Nếu mà bán được tôi đăng ký số 1 tôi sẽ bán cho mà coi. Nhưng mà bán cũng được thôi. Từ giả nghe, tôi có quyến thuộc mới. Và hôm nay tôi có quyến thuộc mới nữa. Đó là quyến thuộc ở cực lạc. Rồi. Thì đó là những cái điều mà chúng ta phải quán xét ngay bây giờ cho nó quen thuộc, cho nó từng thuộc, để chuẩn bị cái tâm lý lúc mà ta lâm chung. Nếu mà chuẩn bị kỹ như vậy đó thì tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ giữ được cái tâm bình an, dù cho không bằng lúc này đi nữa chắc cũng không có rối lắm, và lúc đó chúng ta có thể thực hiện được mọi việc. Đây là cái điều kiện để chúng ta được phản sanh giải thoát, để chấm dứt vòng luân hồi sanh tử từ vô lượng kiếp. Đó là một số điều mà tôi cũng san sẻ với quý Phật tử vậy. Nếu mà chúng ta nghe thấy hợp lý thì chúng ta sẽ suy tư theo cái chiều hướng này. Dĩ nhiên mới nghe một lần chưa phải là vốn liếng của mình đâu. Chúng ta suy nghĩ cho nó quen đi, cho nó trở thành một cái phản xạ mà quý Phật tử thường nghe người ta nói như liệu đó. Tức là nó bật ra là nó có cái đó. Giống như mình niệm Phật mà tương đối nó được nhập tâm á, thì mình giật mình cái mình cũng tham mô với Đạo Phật. Và khi đó đó, nếu mà chúng ta suy nghĩ theo cái chiều hướng nãy giờ chúng tôi trao đổi san sẻ đó, thì nó lúc lâm chung chúng ta gặp một cái biến cố gì nó giật mình, thì chúng ta sẽ có một cái nếp nghĩ giống như vậy. Chúng ta sẽ đặt mình ra những cái câu hỏi, bây giờ mình bám được không? Bám được thôi nghĩ khỏi bám. Mình muốn sống nữa không được không? Giờ sống được không được đâu, thôi đừng muốn, muốn chỉ cho khổ. Rồi thôi mình ra đi. Tôi thấy vậy đó, cái chuyện đó tôi thấy có thể thực hiện được chứ không thể, không phải là không thể. Phải không? Tại vì đó giờ mình nghĩ sai, tức là mình nghĩ mình mong muốn những cái điều vô ích, mong muốn những cái điều vô lý trong cuộc sống này, mong muốn cho mấy đứa con này tốt, vô lý. Trong trường hợp đó chúng ta chỉ hỗ trợ cho nó tối đa rồi ta chấp nhận thì tâm ta an. Đừng có đòi hỏi vô lý, vô lý nó sẽ làm cho mình khổ thôi. Rồi hút giờ 8 giờ thôi, giờ hút 8 giờ rồi. Thế thì có ý gì được không?
Đây là Phật, thưa sư, quý vị cũng có nói rằng là hôm nay ngày chót của sư đó thì xả láng luôn.
Tôi không sợ gì, tôi sợ cái xương sống của quý vị thôi. Tôi thì ngồi nó quen rồi, phải không? Không sao. Nhưng mà có điều thì bây giờ nếu mà có vấn đề gì đó mà lợi ích gì đó, hữu ích gì đó, quý Phật tử cứ nêu ra thì chúng ta cùng nhau san sẻ với nhau. Anh Đạo Phật.
Sư cũng như những cái câu chuyện mà sư đã kể trong những cái buổi pháp đàm vừa rồi đó, thật sự là nhiều quý vị cũng rất là khao khát. Thứ nhất mà nhất là cái câu chuyện mà hai cái bánh xe, thì bây giờ chỉ còn khoảng trong thời gian cũng không có nhiều lắm, sư tóm tắt lại cái đó để rồi sư cho một cái lời mà
Dạ, chừng nhiêu? Chừng 10 phút không?
Để mà tu tập.
Chừng 10 phút nha.
Dạ.
Cái bài kinh mà bánh xe, hai chiếc bánh xe đó là cái bài kinh mà Đức Phật dạy ở trong kinh Tăng Chi á, phẩm hai pháp. Tức là Đức Phật có gọi các vị tỳ kheo nói rằng là này các tỳ kheo, ngày xưa Đức Phật kể chuyện ngày xưa có một vị vua tên là Pacetana. Vị vua đó một hôm gọi người thợ đóng xe lại nói rằng là này người thợ đóng xe, trong 6 tháng nữa ta sẽ có một cuộc chiến. Ngươi có thể nào trong vòng 6 tháng làm cho ta một cặp bánh xe? Thì người thợ đóng xe đại vương, tôi có thể làm được. Và người thợ đóng xe lui về để mà thực hiện cái điều đó. Cho đến 5 tháng 24 ngày, 5 tháng 24 ngày, tức là so với cái kỳ hạn 6 tháng thì còn chỉ còn 6 ngày nữa thôi. Lúc bây giờ người thợ đóng xe đem một chiếc bánh xe vào trình với vua Pacetana, nó thưa đại vương, đây là chiếc bánh xe đã làm xong trong 6 tháng trừ 6 ngày, có nghĩa là 5 tháng 24 ngày. Ông vua Pacetana cũng ngạc nhiên, này người thợ đóng xe, không phải ta nói đóng một cái mà phải là một cặp, mà ngươi đã trải qua 5 tháng 24 ngày chỉ có một cái, làm sao có thể trong vòng 6 ngày nữa ngươi làm được một chiếc bánh xe? Thì người thợ đóng xe nói, thưa đại vương, tôi có thể làm được. Xong ông lui về, 6 ngày sau đem ra chiếc bánh xe thứ hai. Thưa đại vương, đây là chiếc bánh xe làm trong 6 ngày. Vua Pacetana ngạc nhiên, ủa, người thợ đóng xe, sao ta không thấy sự sai khác nào giữa hai chiếc bánh xe? Một chiếc thứ nhất ngươi đã làm trong 6 tháng từ 6 ngày, và chiếc thứ hai ngươi chỉ làm trong 6 ngày, ta không thấy sự sai khác nào khác. Thưa đại vương, có sai khác, và đây là sự sai khác. Thì người ta đóng xe mới dùng lấy cái chiếc bánh xe thứ nhì, tức là bánh xe làm trong 6 ngày đó, trước mặt quần thần và trước cái sân triều đó, ổng mới dùng sức đẩy cái bánh xe đó đi. Thì quý Phật tử biết, giống như bánh xe đạp, bánh xe máy hay là cái bánh xe hơi chẳng hạn, chúng ta đẩy đi thì nó khó trớn, nó lăn, phải không? Cho đến khi mà cái sức đẩy nó đã chấm dứt thì cái trớn nó dừng lại, và cái chiếc bánh xe đó từ từ nó đảo một vài vòng rồi nó ngã xuống. Thì người ta đóng xe nói, thưa đại vương, và đây là chiếc bánh xe làm trong 6 tháng trừ 6 ngày. Đẩy chiếc bánh xe giống như hồi nãy thì chiếc bánh xe này nó cũng lăn y như hồi nãy, nhưng mà tới chừng nó đuối cái sức lăn rồi đó thì nó dừng lại, nó không có lảo đảo như trước mà nó đứng sững như là được mắc vào trong cái trục của bánh xe. Kêu vô nó, ông thấy rõ là sự sai khác, một cái thì nó lảo đảo nó ngã xuống, một cái thì đứng sững. Thì vô nơi này, này người thợ đóng xe, tuy vậy ta không thấy sự sai khác nào hết. Đúng là có một sự sai khác, tức là một cái thì nó lảo đảo ngã xuống, đó là cái làm trong 6 ngày, còn cái làm trong 6 tháng trừ 6 ngày thì nó không ngã, thì đúng là ta thấy nó khác rồi đó. Nhưng mà nhìn thấy hai chiếc bánh xe này hình dạng thì nó không có gì khác nhau. Thế nào là chỗ khác nhau vậy? Người thợ đóng xe nói, thưa đại vương, bị ông nói tại sao có cái sự sai khác như vậy? Thưa đại vương, sở dĩ mà có sự sai khác là tại vì đối với chiếc bánh xe làm trong 6 tháng trừ 6 ngày này, thần đã khéo léo đoạn tận chỗ cong, chỗ hư hỏng, chỗ khuyết điểm của thân xe, của căm xe, của trục xe và của dành xe. Cho nên nó hoàn toàn là hoàn chỉnh. Còn chiếc bánh xe làm trong 6 tháng 6 ngày, tuy đại dương không có ở trong nghề không biết, chứ những cái chỗ cong, chỗ hư hỏng, chỗ khuyết điểm chưa được đoạn tận, chỉ được đoạn một phần thôi. Chính vì chưa được đoạn tận chỗ cong, chỗ hư hỏng, chỗ khuyết điểm, cho nên chiếc bánh xe này không thể giữ thăng bằng một cách tuyệt đối, và nó sẽ ngã xuống khi nó hết trớn. Còn chiếc bánh xe làm trong 6 tháng trừ 6 ngày, do vì thần đã khéo léo đoạn tận những chỗ cong, chỗ hư hỏng, chỗ khuyết điểm, cho nên nó giữ sự thăng bằng tuyệt đối, và do đó nó dừng lại, nó sẽ không lảo đảo ngã xuống. Thưa đại dương, đó là lý do sai khác. Bài kinh đã tới đó thì hết rồi. Và khi mà hết thì Đức Phật nói rằng là, này các tỳ kheo, các ngươi đừng nghĩ rằng là người thợ đóng xe là khác và ta là khác. Trong những đời trước ta chính là người thợ đóng xe, và trong đời đó ta đã khéo léo đoạn tận những chỗ cong, chỗ hư hỏng, chỗ khuyết điểm của căm xe, trục xe, vành xe, và đã hoàn chỉnh được chiếc xe, nghĩa là lý tưởng như vậy, kiểu mẫu như vậy. Và từ đó cho đến nay luôn luôn ta tác ý tu tập đoạn tận những chỗ cong, chỗ hư hỏng, chỗ khuyết điểm của thân, của lời, của ý. Và bây giờ với kết quả là ta đã đoạn tận hoàn toàn chỗ cong, chỗ hư hiểm, hỏng, chỗ khuyết điểm của thân, lời, ý, cho nên ta mới đắc quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này các tỳ kheo, các ngươi phải học Phật như thế này, là chúng ta phải tu tập để đoạn trừ chỗ công, chỗ hư hỏng, chỗ khuyết điểm của thân nghiệp, của khẩu nghiệp, của ý nghiệp. Đó là việc các ngươi phải làm. Đại kinh nói như vậy đó. Nhưng mà cái điều này làm cái điều mà tôi suy nghĩ ngoài kinh. Tôi suy nghĩ rằng là khi chúng ta tu tập như thế này, kể cả những hàng xuất gia và kể cả những hàng, kể cả hàng tại gia và kể cả hàng xuất gia, chúng ta có một cái ngoại hình, chúng ta có một cái thân tướng giống nhau, tương tự như nhau. Đây là sự giống nhau của chiếc xe đánh xe làm trong 6 tháng và chiếc bánh xe làm trong 6 tháng trừ 6 ngày. Nhìn bề ngoài giống nhau, nhưng mà mỗi người có một sự tu tập riêng của mình. Tinh tấn hay giải đãi chúng ta khác nhau. Ngay cả quý Phật tử ngồi đây nghe một cái bài pháp giống như nhau, nhưng mà cái sức lắng động trong tâm mình tiếp nhận được những lợi ích của nó cũng khác nhau, có phải không? Chính vì đó mà tuy là phía bên ngoài nó giống nhau, nhưng mà cuối cùng nó khác nhau. Và cái cuối cùng đó là trong trường hợp chiếc bánh xe đó là khi cái trớn đẩy nó mãn đi. Trong trường hợp của chúng ta đây, cái trớn mãn đi của cuộc đời này là gì? Là lúc chúng ta năm chung. Đó là cái trớn của cuộc sống nó dừng lại, nó mãn. Bây giờ chúng ta còn đang cái trớn lan đây, và đến một lúc nào đó thì chúng ta sẽ dừng lại khi cái trớn nó hết. Cái trớn nó hết tức là thời điểm chúng ta sửa soạn năm chung. Thì thời điểm này nè, chúng ta có thể lảo đảo ngã xuống nếu mà chúng ta chưa tu tập tốt. Và thời điểm đó đó, chúng ta có thể đứng sững như là chiếc bánh xe làm trong 6 tháng trừ 6 ngày. Nếu bây giờ trong quá trình này chúng ta luôn luôn tinh tấn để đoạn trừ tất cả những khuyết điểm của mình. Cho nên vấn đề tu tập là như vậy. Ý tôi muốn nói nhân cái chuyện bánh xe đó, chúng ta không bao giờ ý lại bởi cái thân tướng của chúng ta. Chúng ta không có thể hòa nhập vào đó đâu. Tôi cũng tu như mọi người vậy, không có như. Chúng ta có thể giống một cách hình thức với mọi người. Nhưng mà cái sự, nếu mà nói theo cái kiểu mà những tôn giáo khác đó, gọi là sự phán xét cuối cùng. Thực sự không ai phán xét cho mình đâu, mà chính đó là những cái kết quả mà chúng ta có thể thực hiện được, chuẩn bị để mà đạt tới. Ngay bây giờ nếu mà chúng ta chuẩn bị không khéo thì chúng ta sẽ như chiếc bánh xe 6 ngày. Và nếu mà chúng ta nỗ lực tinh tấn thì chúng ta đã chuẩn bị cho mình như là chiếc bánh xe 6 tháng trừ 6 ngày. Lúc bây giờ khi mãn cái báo thân này, chúng ta sẽ đứng sững trong chánh pháp của Đức Phật, tức là chúng ta giữ vững được chánh niệm, và đó là điều kiện để chúng ta được vãng sanh Tây Phương. Còn nếu không thì sao? Chúng ta sẽ lảo đảo rồi chúng ta sẽ ngã vào ba đường ác đạo. Thì đó là cái bài kinh của hai chiếc bánh xe. Thì đó là cái điều mà chúng ta suy ngẫm. Đúng ra thì cái bài kinh nó không có nói cái phần sau. Phần sau là cái phần tôi suy nghĩ. Cho đọc cái bài kinh đó là tôi suy nghĩ. Là coi chừng chúng ta phải lưu ý, chứ đừng có ý là có nhiều vị mình xuất gia vậy là xong. Coi vậy chứ, người ta có cái câu của Việt Nam đó là người ta có 37 hạng người ta gì đó, phải không? Phải không? Có cái câu đó không? Có 37 hạng người ta gì đó, người ta cũng ba, thì hàng xuất gia cũng vậy, hàng tại gia cư sĩ cũng vậy. Coi vậy đó, tuy đồng thấy hình thức nó giống nhau, đều nhau hết, nhưng mà trong đó nhiều thứ hàng lắm. Chúng ta tự xét như vậy để chúng ta nỗ lực, chứ đừng có cái là yên chí rằng như vậy được rồi, mình cũng giống như người ta vậy, tu vậy là được rồi, xong rồi đó. Coi chừng 6 ngày. Thôi được rồi, bây giờ vậy thì chúng ta tạm nghỉ được ha. Có ai có ý kiến gì nữa không? Nếu mà không có gì thì hẹn ngày tái ngộ. Nếu mà có gì thì chúng ta sẽ hồi hướng, ta nghĩ cái rồi có thể là ngày mai, có thể trong số quý Phật tử đây có Phật tử thì có thể gặp lại, có Phật tử thì chúng ta do vì những công việc của mình, cho nên coi như là hôm nay cái buổi này là một cái buổi mà từ giả với Phật tử luôn để chúng ta đi. Nếu có duyên, cuộc đời thì cũng do nhân duyên thôi. Nếu có duyên thì cái dự tính thì có thể là năm tới chúng ta có duyên để gặp lại, nếu mà không có gì trở ngại. Mà cái trở ngại quan trọng nhất mà chúng ta không gặp lại là gì biết không? Là tôi lên bàn thờ thì sẽ không gặp lại đâu. Giờ hồi hướng nghỉ nghe. chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành.
Thank you.